Chương 160. Tiên môn chi mê. Chương 160 tiên môn chi mê. Nhưng mà, đối mặt kinh người như thế biến cố, Tô Mặc lại tựa như một tòa trầm ổn như núi cao, không có chút nào nửa phần vẻ bối rối. Hắn đứng bình tĩnh tại chỗ, hai mắt khép hờ, tinh tế cảm thụ được xung quanh sôi trào mãnh liệt sóng linh khí, một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười bò lên trên khóe miệng của hắn, phản phất đây hết thảy tất cả trong lòng bàn tay của hắn. Ngay sau đó, chỉ thấy Tô Mặc chậm rãi đưa tay phải ra, năm ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, cái kia nguyên bản cuồng bạo tàn phá bừa bãi linh khí lại như cùng chịu đến triệu hoán đồng dạng, ngoan ngoãn hướng về lòng bàn tay của hắn tụ đến. Trong chớp mắt, cỗ này bàng bạc linh khí liền bị Tô Mặc dễ dàng ngưng kết ở trên không. Theo thời gian trôi qua, làm cho người trố mắt nghẹn họng một màn xảy ra, cỗ linh khí này bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Mới đầu, nó dần dần nhiễm lên một tầng chói mắt kim sắc quang mang, sau đó càng là bất khả tư nghị huyễn hóa thành một đầu dài đến trăm trượng kim hoàng sắc cự long. Đầu này cự long thân thể vô cùng to lớn, xông thẳng lên trời, chui vào trong cái kia tầng mây dày đặc ở đó mênh mang biển mây bên trong, cự long thỏa thích sôi trào vũ động, nó quanh thân bao trùm lấy lít nha lít nhít, lập lòe kim quang nóng ánh lân phiến, mỗi một chiếc vảy rồng đều giống như một đạo nóng bỏng ánh sáng mặt trời, chiếu sáng bốn phía sáng như ban ngày. Xa xa nhìn lại, đầu này cự long tựa như một vòng mới lên tiểu dương, tản ra vô tận sinh cơ cùng sức sống, để cho người ta không khỏi lòng sinh lòng kính sợ, đồng thời cũng cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ hướng lên tân sinh sức mạnh đang liên tục không ngừng mà hiện lên đi ra. Gào. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng đinh tai nhức óc long ngâm vang vọng đất trời ở giữa. Cái kia hoàng kim cự long đống nhiên đằng không mà lên, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp, cỗ uy áp này phô thiên cái địa mà đến, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ hầu như không còn. Mà cự long cặp kia khổng lồ vô cùng long nhãn, thì cẩn thận phong tỏa lại phía trước cách đó không xa tiên môn, trong mắt để lộ ra một chút xíu không che giấu địch ý. Vô Cực cùng Vân Trạch hai người nhìn thấy cảnh này, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua đầu kia khí thế hung hăng hoàng kim cự long, khí tức mạnh mẽ như vậy, đừng nói là chính mắt thấy, cho dù là nghe đồn, cũng là chuyện xưa nay chưa từng có. Trong lúc nhất thời, hai người càng là đứng chết chân tại chỗ, không biết làm sao đứng lên. Phanh! Theo một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ vì đó run rẩy rồi một lần. Lúc này, đầu kia uy phong lấm lấm, tản ra lóa mắt kim quang hoàng kim cự long giống như một khỏa kim sắc như lưu tình, lấy thế bài sơn đảo hải hung hăng đụng vào cái kia phiến cao vút trong mây phía trên tiên môn. Trong chốc lát, một cỗ cường đại vô cùng năng lượng ba động giống như gợn sóng hướng bốn phía khuyết tán ra, trôi đến cuồng phong gào thét. Một cái đụng này sinh ra âm thanh đơn giản chính là kinh thiên động địa, giống như trên chín tầng trời tiếng sấm chợt vang lên. Mà cái kia nguyên bản bền chắc không thể gãy tiên môn, tại đụng phải mãnh liệt như vậy sau khi đụng, vậy mà cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Kèm theo một hồi lốp bốp giòn vang, tiên môn nội bộ công trình kiến trúc nhao nhao xuất hiện khe nứt to lớn, giống như là bị một cái vô hình cự thủ sinh sinh vỡ ra, mắt thấy tòa này hùng vĩ tiên môn sẽ phải tại hoàng kim cự long trùng kích vào phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, làm cho người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Chỉ thấy tiên môn bên trong đột nhiên dâng lên một đạo chói mắt bạch quang, đạo bạch quang này là như thế rực rỡ chói mắt, đến mức hết thảy xung quanh đều tại nó chiếu rọi phía dưới lộ ra ảm đạm phai mờ. Đáng sợ hơn chính là đạo bạch quang này còn mang theo một loại làm cho người giận cả tóc gáy khí tức khủng bố, cái loại cảm giác này thật giống như nó có được đủ để hủy diệt thế gian vạn vật sức mạnh. Gào. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, đạo kia cực kỳ kinh khủng bạch quang lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp đánh trúng vào hoàng kim cự long thân thể cao lớn. Lập tức, cự long phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm, tiếng kêu kia vang tận mây xanh, để cho người ta nghe xong không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Ngay sau đó, chỉ thấy cự long trên thân nguyên bản lóng lánh kim sắc quang mang cấp tốc cảm đạm đi, nó cái kia to lớn thân thể cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán ở bên trong hư không. Cũng không lâu lắm, đầu này đã từng uy phong lẫm lẫm hoàng kim cự long liền hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như là chưa từng có tồn tại qua. Cùng lúc đó, đạo kia thần bí vừa kinh khủng bạch quang tại hoàn thành đối với hoàng kim cự long công kích sau đó, cũng như phủ dung sớm nở tối tàn giống như lặng yên biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời, hiện trường lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết ở trong, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trước mắt phát sinh một màn này, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Bọn hắn im lặng chờ đợi, muốn nhìn một chút đi qua trận này kinh tâm động phách va chạm sau đó, cái kia phiến tiên môn sẽ hay không có cái gì khác thường. Thế nhưng là, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiên môn lại vẫn luôn lặng yên đứng sừng sững ở đó, không có biến hóa chút nào. Vô Cực cùng Vân Trạch hai người bốn mắt nhìn nhau, mới đầu cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, phản phất thời gian tại thời khắc này ngưng kết. Nhưng mà chỉ một lát sau đó, trong lòng bọn họ tựa như thủy triều dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được mừng rỡ chi tình. Thì ra, tòa này tiên môn càng là bọn hắn một lần tình cờ phát hiện. Đi vào trong tiên môn, chính là cái kia rực rỡ muôn màu thiên tài địa bảo. Có kéo dài tuổi thọ chân quý dược liệu, có công lực đại tăng kỳ chân dị bảo, càng có cái kia có thể giúp người thoát ly võ đạo phương pháp tu hành bốn. Không nói khoa trương chút nào, bọn hắn sở dĩ có thể đi đến hôm nay trình độ như vậy, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân đều là nhờ vào tòa này tiên môn. Đến nỗi cái này tiên môn đến tột cùng đến từ đâu, bọn hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng không thể nghi ngờ là ở chỗ này bọn hắn lấy được thực lực thế nhưng là thật sự. Tuế nguyệt tung dung, thời gian thấm thoát đã nhiều năm như vậy, tiên môn vẫn như cũ duy trì phần kia thần bí khó lường lại vô cùng cường đại tư thái, chưa bao giờ để cho người ta cảm thấy thất vọng qua. Mặc dù bọn hắn cùng ở giữa tiên môn này chưa từng có quá nửa phân giao lưu câu thông, nhưng nó lại vẫn luôn giống như một cái kiên cố mà có thể tin hậu thuẫn đồng dạng yên lặng thủ hộ lấy bọn hắn này. Cái này tiên môn vậy mà khủng bố như thế sao? Vừa mới đây rốt cuộc là cái quái gì a? Phía trước lão Lục cùng tiên môn lúc giao thủ nhưng không có phát sinh qua loại chuyện này nha. Chu Thiên Long mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tự lẩm bẩm, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt trượt xuống. Ngay tại vừa mới, đạo kia đột nhiên xuất hiện tia sáng, trong nháy mắt liền để hắn cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có, phảng phất tử vong gần trong gang tấc. Hắn âm thầm may mắn chính mình bây giờ thân ở tiên môn bên ngoài, nếu là hơi tới gần một chút, dù là vẹn vẹn chỉ là bị quang mang kia nhiễm đến một chút, chỉ sợ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Một bên Thất Sát đôi mi thanh tú nhíu chặt, rơi vào trong trầm tư. Dù sao nàng trải qua mưa gió, kiến thức rộng, trong đầu rất nhanh liền nổi lên một cái suy đoán to gan, theo ta thấy, hẳn chính là trước đây Tô Mặc cũng không sử dụng toàn bộ thực lực, tiên môn cũng chưa gặp phải hủy diệt nguy hiểm, cho nên không thể kích phát bản thân ẩn chứa cường đại phòng hộ lực lượng. Mà lúc này Tô Mặc, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này sau, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt vậy mà lần đầu toát ra một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó khóe miệng của hắn lại chậm rãi dương lên, phát họa ra một vòng mang theo nụ cười hưng phấn, ha ha, có chút ý tứ. Xem ra cái này tiên môn sau lưng cất giấu bí mật không muốn người biết, ta đứng ở bên cạnh một mực thờ ơ lạnh nhạt vô cực, nhìn thấy Tô Mặc bộ dáng như vậy, chỉ coi hắn là tại ra vẻ trấn định, phô trương thanh thế thôi, lúc này liền không nhịn được muốn mở miệng niệm ai vài câu. Nhưng ai biết, lời còn chưa kịp nói ra miệng, nguyên bản nhìn như đã khôi phục lại bình tĩnh, không có chút nào dị dạng tiên môn đột nhiên giống như là nổi cơn điên, run rẩy kịch liệt. Kèm theo từng trận trầm thấp tiếng oanh minh, toàn bộ tiên môn lung lay sắp đổ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ giải thể bảy. Chương 161. Tiên môn nát sao? Chương 161 tiên môn nát sao? Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến, phản phất một đạo kinh lôi vạch phá bầu trời, làm lòng người đầu run lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cái kia trên tiên môn, vậy mà chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Vết nước này mới đầu cũng không thu hút, nhưng theo thời gian trôi qua, nó lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng lan tràn, khuyết trương. Trong nháy mắt, nguyên bản thật nhỏ như sợi tóc một dạng vết rách đã trở nên rộng lớn, giống như một đầu dữ tợn đáng sợ cự mãng, tại trên tiên môn tùy ý du tẩu. Vô Cực cùng Vân Trạch hai người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, con mắt trợn lên giống như trung đồng, thẳng tắp nhìn về phía cái kia đang tại dần dần băng liệt tiên môn, con mắt chăm chú khóa chặt bên trên, một khắc cũng không dám buông lỏng. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt phát sinh hết thảy. Nhưng mà, không chỉ là Vô Cực cùng Vân Trạch hai người bị cái này một màn kinh người hấp dẫn ánh mắt, tại chỗ những người khác cũng là như thế. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng đem tầm mắt nhìn về phía cái kia lung lay sắp đổ tiên môn, từng cái thần sắc khẩn trương, nín hơi ngưng thần, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Tại mọi người mắt không chớp nhìn chăm chú, cuối cùng, kèm theo một hồi kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tiên môn triệt để sụp đổ. Vô số mảnh vụn phân tán bốn phía bắn tung tóe, che khuất bầu trời, tựa như một hồi rực rỡ màu sắc mưa sao băng giống như xẹt qua phía chân trời. Bất quá, càng thêm chuyện quỷ dị còn tại phía sau. Khi tiên môn vỡ vụn thành vô số mảnh vụn sau, những mảnh vỡ này cũng không như mọi người trong tưởng tượng như thế rơi lả tả trên đất, mà là tại trước mắt bao người, không có dấu hiệu nào hư không tiêu thất. Bọn chúng giống như là chưa từng có tồn tại qua, biến mất vô tung vô ảnh, lưu lại một phiến trống rỗng hư không. Đúng vào thời khắc này, cũng chính là tiên môn vừa mới phá toái lúc, một cỗ vô cùng linh khí nồng nặc từ cái kia phá toái chỗ phun ra ngoài. Cỗ linh khí này giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, thế không thể đỡ phóng tới hạ giới, hắn nồng độ cao, đơn giản vượt quá tưởng tượng, đến mức không khí chung quanh đều tựa hồ bị nhiễm lên một tầng nhàn nhạt lục sắc hình quang. Mỗi một người tại chỗ đều đắm chìm trong cỗ này linh khí nồng nặc tẩy lễ bên trong, cảm thụ được cái kia liên tục không ngừng tràn vào thể nội lực lượng cường đại. Toàn thân bọn họ lỗ chân lông đều mở ra, tham lam hút vào cỗ này tinh thuần đến cực điểm linh khí, toàn thân trên dưới đều dâng lên một loại trước nay chưa có cảm giác kỳ diệu. Loại cảm giác này phảng phất là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, lại như là cây khô nộ xuân gió, để cho người ta say mê trong đó, khó mà tự kiềm chế. Rất nhiều người thậm chí nhịn không được phát ra trận trận tiếng than thở, bởi vì bọn hắn cảm thấy, chỉ có bây giờ cảm nhận được linh khí, vừa mới gọi là đúng nghĩa linh khí. A Tô Mặc, ngươi thật đáng chết ta. Dám hủy ta tiên môn. Vô Cực cùng Vân Trạch mắt thấy linh khí của mình theo tiên môn phá toái mà trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, lửa giận trong lòng giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, lúc này giận không kìm được mà hống lên đạo. Bọn hắn biết rõ bây giờ tiên môn đã vỡ vụn, không có đường lui nữa, có thể nói muốn trốn thoát nơi đây đã là tuyệt đối không thể, dưới mắt duy nhất có thể hành chi pháp chính là chém giết Tô Mặc, chỉ có như vậy mới có thể một lần nữa trưởng khống cục diện đến nỗi cái kia hoàng kim cự long. Vô Cực cùng Vân Trạch cũng không lo lắng, theo bọn hắn nghĩ, Tô Mặc phía trước có thể triệu hồi ra như thế tồn tại cường đại, chắc hẳn đã là dốc hết tất cả lực lượng. Bây giờ hắn tất nhiên đã là dầu hết đèn tắt, nọ mạnh hết đà, tuyệt đối không có khả năng có năng lực đi nữa sử dụng như thế kinh thiên động địa thủ đoạn. Vô Cực sắc mặt dữ tợn, trong miệng nói lẩm bẩm, toàn lực vận chuyển lên tự thân công pháp. Chỉ thấy quanh người hắn lập lòe tia sáng chói mắt, liên tục không ngừng linh khí điên cuồng hướng hắn song trưởng dũng mãnh lao tới, đồng thời cấp tốc ngưng kết cùng một chỗ. Trong nháy mắt, Vô Cực hai tay liền bị nồng đậm đến cực điểm linh khí bao vây, nắm chắc thành quyền sau đó, cái kia bàng bạc linh khí càng trở nên sao động bất an, phảng phất một đầu bị chọc giận cự thú, không ngừng gầm thét, phát ra một hồi lại một hồi làm cho người giận cả tóc gáy kinh khủng phong thanh. Cùng lúc đó, một bên Vân Trạch cũng không có mảy may do dự, hắn hai mắt trợn lên, hét lớn một tiếng, thể nội cái kia mênh mông linh khí như biển tựa như vỡ đê hồng thủy đồng dạng mãnh liệt tuôn ra, trực tiếp phóng tới Vân Tiêu chỗ sâu. Thời gian qua một lát, nguyên bản bình tĩnh bầu trời chợt biến sắc, đóa đóa đám mây giống như là chịu đến một loại lực lượng thần bí nào đó điều động, bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Thời gian dần qua, những thứ này đám mây hội tụ thành một mảnh cực lớn bóng tối, phô thiên cái địa hướng về Tô Mặc nghiền ép mà đi. Cái kia cỗ kinh khủng uy áp kèm theo sát ý mạnh mẽ, như thế bài sơn đảo hải hướng về Tô Mặc đập vào mặt đánh tới. Chỉ thấy hai người như tiểu quỷ mị hư vô phi nhanh mà tới. Bọn hắn toàn thân tản mát ra lệnh thấu xương sắc ý, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước Tô Mặc, trong miệng còn kêu gào nói: "Tô Mặc, ngươi không nên hủy tiên môn, bây giờ ngươi chắc hẳn đã là dê đợi làm thịt ta. Đi địa ngục sám hối a." Đang khi nói chuyện, hai người này liền đã triển khai thế công. Một người chân đạp tường vân, hai tay không ngừng kết ấn, theo túng đám mây giống như Thái Sơn áp đoàn hướng về Tô Mặc hung hăng đập tới, một người khác thì thân như tật phong, trong nháy mắt lấn đến gần Tô Mặc trước người, một đôi thiết quyền vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, khí thế bàng bạc quyền ý phảng phất muốn đem Tô Mặc triệt để xé nát. Hai người này phối hợp thiên y vô phùng, một cái công kích từ xa, một cái cận chiến cường công, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, bọn hắn liền đã giết đến Tô Mặc trước mặt. Trong chốc lát, trên bầu trời đóa đóa đám mây mang theo làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng lao nhanh hạ xuống, giống như vạn quân lôi đỉnh chém thẳng vào xuống, vô cực càng là song quyền tề xuất, sôi trào mãnh liệt quyền ý tựa như sóng to gió lớn, trực tiếp phong tỏa lại Tô Mặc thân hình. Rõ ràng, hai người này lần này ra tay chính là ôm ý quyết giết, thể phải để cho Tô Mặc rơi cái chết không có chỗ chôn kết cục bi thảm. Nhìn thấy như thế kinh tâm động phách một màn, mọi người chung quanh đều là sắc mặt đại biến, trong lòng không khỏi thay Tô Mặc bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhưng mà, thân ở trung tâm phong bạo Tô Mặc lại là sắc mặt như thường, trấn định tự nhiên, thậm chí ngay cả tim đập cũng không có tăng tốc nửa phần, ai cho các ngươi hảo giác. Hắn cặp kia sâu xa như biển đôi mắt hơi nhíu, lộ ra vẻ khinh thường. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn cánh tay phải đột nhiên huy động, nồi đất lớn nắm đấm cuốn lấy bài sơn đảo hải chi lực ngang tàng nguyên ra, thẳng tắp nên hướng vô cực cái kia thế tới hung hung song quyền. Cùng lúc đó, tay trái của hắn cũng không nhàn rỗi, nhẹ nhàng vung lên phía dưới, giữa thiên địa chợt cuồng phong gào thét. Cổ cuồng phong này gào thét lên bao phủ dựng lên, tạo thành một đạo cực lớn vòi rồng, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng về kia đầy trời đám mây bổ nhào qua cuồng vọng. Mắt thấy Tô Mặc lần này ra tay, trung quanh hoàn toàn không có mảy may thật lớn tràn diện, phản phất chỉ là bình thường không có gì lạ mà hựa ra một quyền. Vô cực thấy thế, khoe miệng không khỏi hơi hơi dương lên, toát ra vẻ khinh miệt chi ý, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, thật đúng là nỏ hết đà, vậy mà không biết tự lượng sức mình như thế. Bất quá, vô cực cũng không lựa chọn trốn tránh, mà là dứt khoát quyết nhiên tiến ra đón, dự định cùng Tô Mặc cái này nhìn như yếu ớt một quyền chính diện giao phong, tất nhiên đối phương nghị cứng đối cứng, vậy thành toàn cho hắn. Ngay tại hai người nắm đấm sắp va chạm trong nháy mắt, thời gian giống như là đọc lại. Nhưng mà, vẹn vẹn qua ngắn ngủn một giây, vô cực nụ cười trên mặt liền triệt để cứng lại. Chỉ thấy song quyền của hắn cùng Tô Mặc nắm đấm ầm vang va chạm vào nhau, trong chốc lát, một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng khổng lồ giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, từ Tô Mặc trên nắm tay đột nhiên bộc phát ra. Vô cực đống cảm giác hai tay của mình phảng phất bị một loại nào đó thứ cực kỳ đáng sợ hung hăng đánh trúng vào tựa như, loại kia lực trùng kích để cho hắn toàn thân run lên, trong hai mắt trong nháy mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin thần sắc. Hắn vạn lần không ngờ, Tô Mặc cái này nhìn như bình thường một quyền vậy mà ẩn chứa kinh người như thế uy lực. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vô cực quyết định thật nhanh, cấp tốc làm ra phản ứng, hắn dốc hết toàn lực đem sức mạnh của bản thân một lần nữa thu hồi đến trong đó trên một cái tay, đồng thời đem hắn toàn bộ tụ lại. Ngay sau đó, hắn cắn chặt răng, sử dụng lực khí toàn thân tính toán tránh thoát Tô Mặc nắm đấm mang đến cường đại gò bó đáng tiếc không như mong muốn, bởi vì vô cực đem tất cả sức mạnh đều tập trung ở trên một cái tay, dẫn đến hắn một cái tay khác hoàn toàn mất đi năng lực phòng ngự. Mà Tô Mặc trên nắm tay cái kia cố như bài sơn đảo hải cự lực căn bản vốn không cho vô cực bất kỳ cơ hội thở dốc nào, trực tiếp đánh vào hắn không phòng bị chút nào trên tay kia. Kèm theo một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, vô cực cái tay kia tại chỗ bị đánh nát. Vô cực cũng là ngạnh hán, vậy mà không có lên tiếng, đồng dạng không có chút nào lề mề, bước ra vừa lui, đồng thời hô lớn, "Vân Trạch, chớ cùng hắn cứng đối cứng." Tô Mặc hơi kinh ngạc, cái này vô cực thật đúng là quyết định thật nhanh à, một cái tay nói giận liền giận. Nhưng lại chậm một bước, cuồng phong cuốn tới, trực tiếp nhào về phía đám mây, từng đạo xé rách chi lực hiện lên, trực tiếp đem những cái kia vân toàn đều xé nát phốc phốc. Vân Trạch liên tiếp lui về phía sau, trong miệng dâng lên một cỗ ngai ngái cảm giác, cuối cùng nhịn không được, máu tươi từ trong miệng phun tới bảy. Chương 162. Tô Tiêu Giao đến. Chương 162 Tô Tiêu Giao đến. Tô Mặc, ngươi làm sao còn có thể nắm giữ lực lượng cường đại như vậy a? Vô cực trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin thần sắc, nhìn xem Tô Mặc cái kia nhìn như đơn bạc lại ẩn chứa vô tận uy năng thân ảnh, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Chỉ thấy vô cực thân hình lóe lên, như tiểu quỷ mị hư vô nhanh chóng đi tới Vân Trạch bên cạnh, tựa hồ chỉ có tới gần Vân Trạch mới có thể để cho hắn cảm nhận được một chút an toàn. Mà lúc này Vân Trạch cũng từ dưới đất khó khăn bò lên, cứ việc trên thân vết thương chồng chất, nhưng vẫn như cũ cắn răng kiên trì đứng vững gót chân. Vô cực cùng Vân Trạch hai người liếc mắt nhìn nhau sau, an ý gật đầu một cái, tiếp đó riêng phần mình chuẩn bị tư thế, tạo thành thế đối chọi, một cách hết sức chăm chú mà cảnh giác bốn phía, chuẩn bị ứng đối bất cứ khả năng nào xuất hiện tình trạng đột phát. Đối mặt vô cực chất vấn, Tô Mặc khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà hắn cũng không mở miệng đáp lại vô cực lời nói, mà là không nhanh không chậm giơ chân lên, chậm rãi hướng về phía trước bước. Theo Tô Mặc từng bước một tiến về phía trước rào bước tiến lên, tiếng bước chân của hắn giống như là hóa thành trọng truy, hung hăng đánh tại vô cực cùng Vân Trạch trong lòng phía trên. Mỗi một âm thanh tiếng vang lanh lảnh truyền đến, đều làm hai người bọn họ nhịp tim không tự chủ được tăng tốc mấy phần. Vô cực nhíu chặt nhấc lông mi, trên trán thậm chí rịn ra một tầng mồ hôi mịn. Tô Mặc cho thấy thực lực kinh khủng cùng với tốc độ kinh người, đã triệt để vỡ vụn hắn muốn trốn chạy ý niệm. Bởi vì hắn biết rõ, mình tại trước mặt Tô Mặc căn bản không chỗ có thể trốn. Mắt thấy Tô Mặc càng đi càng gần, trầm mặc không nói hắn giống như một tòa sắp núi lửa bộc phát, cho người ta mang đến một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác áp bách. Vô cực cùng Vân Trạch cũng không còn cách nào chịu được loại này khẩn trương không khí, lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau sau đó, quyết định chắc chắn, đồng thời không chút do dự thi triển ra tự thân cường đại nhất công pháp. Trong chốc lát, hai người quanh thân quang mang đại thịnh, linh lực trong cơ thể giống như vỡ đê hồng thủy mãnh liệt tuôn ra. Bàng bạc linh khí tràn ngập ra giữa không trung, tạo thành một đạo che khuất bầu trời linh lực khí lãng, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hướng về Tô Mặc bao phủ mà đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy hai người bọn họ ánh mắt giao hội sau đó, tâm linh thần hội đồng thời ra tay, thân hình giống như tật phong hướng về Tô Mặc mau chóng đuổi theo. Rất rõ ràng, đi qua lần trước giao thủ thất bại, lần này bọn hắn học thông minh, không còn phân tán hành động, mà là lựa chọn liên thủ xuất kích. Nhưng mà, cho dù đối mặt cái này thế tới hung hăng hai người thế công, Tô Mặc cái kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt lại như cũ trầm tĩnh như nước, giống như là hết thảy phát sinh trước mắt đều cùng hắn không hề quan hệ, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chăm chú phía trước, không như lệnh, thật giống như đã đem đối thủ tất cả động tác đều thu hết vào mắt. Ngay sau đó, Tô Mặc chậm rãi nâng tay phải lên, động tác nhẹ nhàng mà ưu nhã, tựa như một vị đang tại huy hào bắt mặc đại sư, ngón tay của hắn trên không trung linh động vũ động, vậy mà vẽ ra một cái hoàn mỹ hình tròn đúng lúc này, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ nghe một hồi tiếng ông ông vang lên, từng đạo mắt trần có thể thấy kinh khủng linh khí giống như thủy triều theo cái vòng tròn này vô căn cứ hiện lên mà ra. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng bởi vì những thứ này linh khí cương đại mà hơi hơi rung động đứng lên. Tô Mặc mặt không đổi sắc, cấp tốc thu hồi tay phải, động tác sạch sẽ lưu loát, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tiếp đó, hắn không chút do dự bước về phía trước một bước, tay phải bỗng nhiên phát lực, thẳng tắp hướng về trung tâm vòng tròn vị trí oanh kích mà đi. Trong chốc lát, một tiếng đinh hai nhức góc tiếng oanh minh chợt vang lên, vang tận mây xanh, đám người định thần nhìn lại, chỉ thấy Tô Mặc bàn tay tại xuyên qua cái kia vòng tròn ở trung tâm trong nháy mắt, từng cái cực lớn trưởng ấn giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang đồng dạng gào thét lên vọt ra. Mang theo thế bài sơn đảo hải trực tiếp thẳng hướng Vô Cực cùng Vân Trạch hai người bao phủ mà đi. Thứ nhất trưởng ấn khí thế bằng bạc, Vô Cực cùng Vân Trạch thấy thế không dám thất lễ, vội vàng sử dụng ra tất cả vốn liếng hợp lực chống đỡ. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, hai người thành công chặn lại một kích này, nhưng cơ thể cũng không nhịn được lùi về phía sau mấy bước. Ngay sau đó thứ hai cái trưởng ấn theo nhau mà tới, uy lực không giảm chút nào, bất quá Vô Cực cùng Vân Trạch vẫn như cũ cắn chặt răng, lần nữa miễn cưỡng đón lấy. Cứ như vậy, cái thứ ba, cái thứ tư trưởng ấn liên tiếp không ngừng mà đánh tới bốn. Những cái kia trưởng ấn giống như là vô cùng vô tận, liên tục không ngừng mà từ trong vòng tròn phun ra ngoài, hơn nữa mỗi một đạo trưởng ấn ẩn chứa sức mạnh đều cực kỳ kinh người. Cứ việc Vô Cực cùng Vân Trạch thực lực không tầm thường, nhưng theo thời gian trôi qua, sắc mặt của bọn hắn dần dần trở nên âm trầm xuống. Dù sao thể lực của con người cùng linh lực cũng là có hạn, dạng này cường độ cao kéo dài phòng ngự cuối cùng không phải kế lâu dài, sớm muộn sẽ có ngăn cản không nổi thời điểm. Trong lòng bọn họ đã có một chút lo tới, vừa mới bọn hắn ngăn không được Tô Mặc nhất kích, nhưng bây giờ lại có thể ngăn trở một hồi, này liền đã chứng minh một sự kiện, Tô Mặc đã bắt đầu cố hết sức, miệng còn gan thỏ. Sức mạnh cũng tại trong lúc lơ đãng giảm bớt. Vô Cực cùng Vân Trạch liếc nhau sau, An Ý gật đầu một cái, tiếp lấy liền thông qua một loại đặc biệt truyền âm chi thuật âm thầm bắt đầu giao lưu, vô luận như thế nào, cho dù là đánh đổi mạng sống đánh đổi, chúng ta đều phải cắn răng kiên trì tiếp. Người này tâm tư ác độc, Newton dùng đủ loại thủ đoạn tới đánh tan nội tâm của chúng ta phòng tuyến, để chúng ta đánh mất ý chí chiến đấu. Hừ, chúng ta tuyệt không thể như ước nguyện của hắn. Chỉ cần có thể đợi đến chính hắn trước tiên chống đỡ không nổi trận này cuộc chiến, vậy chúng ta liền vẫn có chuyển bại thành thắng một chút hy vọng sống. Đúng vào thời khắc này, chỉ thấy một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm quang tựa như tia chớp vạch phá bầu trời. Bằng tốc độ kinh người hướng về Tô Mặc phía sau lưng mau chóng đuổi theo đạo kiếm quang này thế tới hung hăng, phảng phất muốn đem Tô Mặc nhất cử đâm xuyên. Một bên Thất Sát cùng Chu Thiên Long mắt gặp tình huống nguy cấp, sắc mặt chợt biến đổi, không chút do dự thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền đã thuấn di đến sau lưng Tô Mặc vị trí. Trong chốc lát, một cỗ huyết khí nồng nặc từ Chu Thiên Long thể bên trong sôi trào mãnh liệt mà phun ra ngoài, cùng lúc đó, trong cơ thể của Thất Sát cũng bắn ra một đạo rực rỡ chói mắt kiếm khí. Huyết khí cùng kiếm khí đan vào lẫn nhau dung hợp, tạo thành một cỗ cường đại vô cùng sức mạnh, đó đạo kia phi tốc đánh tới kiếm quang hung hăng va chạm mà lên. Chỉ nghe phanh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, giống như thế lôi đỉnh vạn quân rung động toàn trường. Tại này cổ lực trùng kích to lớn tác dụng phía dưới, Chu Thiên Long cùng Thất Sát hai người bị chấn động đến mức hướng phía sau lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, ánh mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, chăm chú nhìn phía trước cái kia phiến bởi vì va chạm mà sinh ra bụi mù tràn ngập chỗ, đợi cho bụi mù dần dần tan đi, đạo kia nguyên bản khí thế hung hăng kiếm quang cuối cùng chậm rãi ngưng xuống, theo tia sáng dần dần thu liễm, một cái tuổi trẻ nam tử thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người này mày kiếm mắt sáng, phong thần tu lãng, chính là Tô Tiêu Diêu. Hắn giờ phút này toàn thân tản mát ra một cỗ làm người sợ hai khí tức cường đại linh kiếm. Tô Mặc đã bị chúng ta một mực vây khốn, mau mau ra tay đem hắn chém giết. Mắt thấy Tô Tiêu Diêu như thần binh trên trời rơi xuống giống như chạy nhanh đến, Vô Cực cùng Vân Trạch hai người không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Giờ này khắc này, nếu là Tô Mặc gặp một kích chí mạng này, cái kia thắng bại liền lại không huyền niệm. Lại nói cái kia Thất Sát cùng Chu Thiên Long hai người, cứ việc thực lực có chút cường đại, mà ở Vô Cực cùng trong lòng Vân Trạch, hai người bọn họ kiên quyết không cách nào cùng thu được linh kiếm thượng tiên truyền thừa Tô Tiêu Diêu đánh đồng. Dù sao, Tô Tiêu Diêu bây giờ triển hiện ra khí thế cùng thực lực, thật là khiến người sợ hãi. Tô Tiêu Diêu tự nhiên cũng biết rõ thời gian cấp bách, không dám có chút dây dưa, chỉ vì ở hậu phương còn có một cái cực kỳ khó dây dưa địch thủ đang tại hỏa tốc chạy đến. Nếu không phải hắn quyết định thật nhanh, không tiếc lấy tự thân bị thương làm đại giá cưỡng ép xông ra một con đường sống, chỉ sợ căn bản khó mà thoát khỏi người kia dây dưa. Trong chốc lát, chỉ nghe Tô Tiêu Diêu gầm lên một tiếng, kiếm khí trong cơ thể mãnh liệt tuôn ra, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Ngay sau đó, hai tay của hắn ngón tay gắt gao khép lại, hóa thành một đạo lăng lệ kiếm quang, kèm theo ngón tay vung vẩy đột nhiên chém ra. Trong lúc nhất thời, kiếm quang đại thịnh, toàn bộ thiên địa đều tựa như bị cổ sức mạnh kinh khủng này xé rách, mà Tô Tiêu Diêu bản thân càng là thân theo kiếm động, giống như một đạo sấm sét trực tiếp thẳng hướng lấy Tô Mặc trùng sát mà đi. Gặp tình hình này, Thất Sát cùng Chu Thiên Long không khỏi song song nhíu mày, trong ánh mắt thoáng qua một vòng quyết tuyệt chi ý. Sau một khắc, hai người không chút do dự tung người nhảy lên, xông thẳng lên trời, ngang tàng nên hướng thế tới hung hăng Tô Tiêu Diêu. Trái lại Tô Mặc, đối mặt khẩn trương như vậy kịch liệt chiến cuộc lại là sắc mặt như thường, không sợ hãi chút nào. Hắn vẫn như cũ một cách hết sức chăm chú mà ứng đối lấy Vô Cực cùng Vân Trạch thế công, đối với gần trong căng tấc, đang đằng sát khí Tô Tiêu Diêu càng là phảng phất chưa tỉnh đồng dạng, nhìn như không thấy bảy. Chương 163. Lấy mạng đổi mạng. Chương 163 lấy mạng đổi mạng. Chỉ thấy Tô Tiêu Diêu hai mắt trợn lên, trong miệng phát ra gầm lên một tiếng, thanh âm giống như kinh lôi vang dội, vang vọng toàn bộ bầu trời. Cùng lúc đó, quanh người hắn đột nhiên bộc phát ra chói mắt kiếm quang, xông thẳng tới chân trời, quang mang kia rực rỡ chói mắt, phản phất muốn xé rách vùng trời này đồng dạng. Kèm theo cỗ này cường đại kiếm quang, một cỗ làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng mãnh liệt tuôn ra, lấy thế bài sơn đảo hải hướng về phía trước bao phủ mà đi. Cái kia bị kiếm quang bao phủ hai người, cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, cơ thể liên tiếp lui về phía sau, ước chừng lui mấy chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Những người khác mắt thấy cảnh này, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi cùng chấn kinh. Bọn hắn biết rõ, vận mệnh của mình đã cùng Tô Mặc chặt chẽ tương liên, nhưng mà đối mặt địch nhân mạnh mẽ như vậy, bọn hắn dù cho hữu tâm tương trợ, cũng là bất lực. Trong lúc nhất thời, đám người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Nhưng vào lúc này, có hai cái ngoại lệ. Hai người này chính là Vô Cực cùng Vân Trạch, theo lẽ thường tới nói, nhìn thấy Tô Tiêu Diêu thể hiện ra thực lực kinh người như thế, bọn hắn cần phải mừng rỡ mới đúng. Nhưng giờ này khắc này, trên mặt bọn họ chẳng những không có vui sướng chút nào chi sắc, ngược lại là vô cùng lo lắng, thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra một tia lo âu. Thì ra, bằng vào cảm giác bén nhạy, Vô Cực cùng Vân Trạch phát giác được có khác một cỗ cường đại sức mạnh đang nhanh chóng chạy đến. Cứ việc cỗ lực lượng này so với bọn hắn mà nói lộ vẻ không đủ, nhưng nếu là dùng để ngăn cản Tô Tiêu Diêu, nhưng cũng không phải việc khó. Nghĩ đến đây, hai người không khỏi nhíu chặt nhấc lông mi, trong lòng âm thầm suy nghĩ đối sách. Làm sơ suy tư sau đó, Vô Cực cùng Vân Trạch liếc nhau, lẫn nhau ngầm hiểu. Ngay sau đó, bọn hắn âm thầm thi triển truyền âm chi thuật, hướng về phía xa xa Tô Tiêu Diêu nói, "Linh kiếm, nhanh chóng dừng lại trong tay động tác. Có người tới, bất quá, ngươi trước tạm nghĩ biện pháp nhiễu loạn Tô Mặc tâm trí, chỉ cần tranh thủ được một cái chớp mắt cơ hội, chúng ta liền có thể thừa cơ ra tay đem hắn chém giết." Nói đi, hai người ánh mắt gắt gao khóa chặt Tô Mặc, khí tức toàn thân phun trào, vận sức chờ phát động, chỉ đợi linh kiếm sáng tạo ra tuyệt hảo thời cơ. Nhưng mà, người mang huyết hải thâm cửu Tô Tiêu Diêu lại có thể nào nghe vào những lời này? Hắn lúc này, lòng tràn đầy mặt tràn đầy chỉ có một cái ý niệm, giết Tô Mặc, cái này làm hắn cửa nát nhà tan, trôi dạt khắp nơi người. Từ khi ra đời một khắc kia trở đi, Tô Tiêu Diêu liền một mực sống ở trong Ngọc Kinh Sơn, chỉ chờ tu hành trở về, liền có thể dẫn dắt Ngọc Kinh Sơn một lần nữa trấn áp thiên hạ. Nào có thể đoán được chờ đợi hắn lại là một mảnh đổ nát thê lương cùng đầy đất máu tươi, cả nhà bị diệt. Như vậy cực kỳ bi thảm cảnh tượng thật sâu đau nhói Tô Tiêu Diêu tâm, cho dù là đánh đổi mạng sống đánh đổi, hắn cũng nhất định phải để cho Tô Mặc nợ máu trả bằng máu, vì chết đi sư phụ, sư thúc bọn người chôn cùng đúng lúc này, chỉ nghe nơi xa truyền đến hô to một tiếng, ngượng ngùng à, tiểu tử này có chút huyết tính, vậy mà lấy thương đổi lộ, lại thêm tốc độ có chút nhanh, tới chậm từng bước. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo thuần dương kiếm khí giống như trường hồng quán nhật vạch phá bầu trời, mang theo lấy lăng lệ chi thế thẳng tắp hướng về Tô Tiêu Diêu công tới. Đối mặt bất thình lình công kích, Tô Tiêu Diêu kiếm quang trong tay thế đi không giảm, lại đối với sau lưng đánh tới Lữ Nham không chút nào phòng bị chi ý rất rõ ràng, hắn tình nguyện tiếp nhận Lữ Nham một kích này, cũng muốn thừa này cơ hội tốt lấy Tô Mặc tính mệnh. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như bây giờ bị Lữ Nham ngăn chặn cước bộ, như vậy tuyệt cao như thế báo thủ thời cơ sẽ chớp mắt là qua. Dù sao vừa rồi được chứng kiến Tô Mặc tay kia phiên vân phúc vũ, trưởng khống phong vân thực lực kinh khủng sau, Tô Tiêu Diêu biết do nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ chính mình đời này cũng không có mong báo này huyết hải thâm cứu Tô Mặc, vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ hiểu lầm thôi, chút chuyện nhỏ này liền để ngươi phạm phải cái này thiên nộ người oán, phát rồ cử chỉ sao? Tô Tiêu Diêu hai mắt vằn vện tiêu máu, tức giận rít gào lên lấy, âm thanh đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra tới đồng dạng. Giờ này khắc này, Tô Tiêu Diêu lửa giận trong lòng cháy hừng hực, cái kia cừu hận chi hỏa cơ hồ muốn đem cả người hắn thôn vẹn hầu như không còn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái kia lãnh khốc vô tình nam tử. Nhưng vào lúc này, Lữ Nham khẽ miệng hung hăng co quắp một cái. Ngay sau đó, thân hình của hắn giống như quỷ mị trong nháy mắt lấp lóe mà động, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về sau lưng Tô Mặc lao nhanh phóng đi. Rất rõ ràng, hắn sớm đã âm thầm làm xong chuẩn bị chu đáo tiểu tử, đừng đem lão gia hỏa không là người, lao đạo bị ngươi lừa, cũng coi như thật đem lao đạo xem như phóng ngựa. Lữ Nham tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn. Trong chốc lát, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, nguyên lai là Tô Tiêu Diêu đâm ra kiếm quang ở cách sau lưng Tô Mặc vẹn vẹn có ba thước chỗ gắng gượng ngừng lại. Cùng lúc đó, Lữ Nham phát ra lăng lệ kiếm khí đã giống như rắn độc gắt gao chống đỡ đạo kiếm quang kia, song phương trong lúc nhất thời giằng co không xong. Bởi vì chịu đến lực xung kích cực lớn ảnh hưởng, Tô Tiêu Diêu không tự chủ được hướng phía sau lùi lại dòng dã ba bước vừa mới ổn định thân hình. Mà Lữ Nham thì bằng vào công lực thâm hậu cưỡng ép dừng lại chính mình lui về phía sau thế, dù sao ở phía sau hắn chính là Tô Mặc. Thấy cảnh này, mọi người ở đây nhao nhao thở dài nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng cuối cùng tạm thời trở xuống trong bụng. Bọn hắn âm thầm may mắn, còn tốt có Lữ Nham xuất thủ tương trợ, bằng không hôm nay sợ là khó mà đào thoát trận này kiếp nạn. Vậy mà lúc này, Lữ Nham nội tâm bị chấn động mạnh, hắn biết mình vẫn là chậm một chút, chính mình có nắm chắc để cho Tô Tiêu Diêu không đụng tới Tô Mặc, nhưng đó là chỉ có một thước khoảng cách, nhưng Tô Tiêu Diêu kiếm khí lại thật sự dừng lại ở cách Tô Mặc ba thước bên ngoài về khoảng cách. Cái này hiển nhiên không phải Tô Tiêu Diêu thủ hạ lưu tình, cho nên chỉ có một lời giải thích, Tô Mặc một bên đối phó lấy Vô Cực cùng Vân Trạch hai người, còn vừa lưu thủ ứng phó Tô Tiêu Diêu. Xác định điểm này sau đó, Lữ Nham có chút không rõ ràng cho lắm, tiên môn đều tan nát, Vô Cực cùng Vân Trạch cũng lộ diện, còn ẩn tàng lại là vì cái gì đâu? Bất quá, bây giờ cũng không phải hỏi cái này chút thời điểm. Hắn lập tức ổn định tâm thần, nhìn về phía Tô Tiêu Diêu, đây mới là hắn bây giờ phải làm bậy. Chương 164, Đào mộ nghiền xác. Chương 164 Đào mộ nghiền xác. Tô Tiêu Diêu đem hết toàn lực ngừng cái kia không ngừng lui về phía sau thân hình, ngay sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu tới, mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy Lữ Nham đang hai tay ôm ngực, khóe miệng ngậm lấy một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt hài hước theo dõi hắn. Mà tại Lữ Nham bên cạnh, Thất Sát cùng Chu Thiên Long cũng đang chậm rãi từ hai bên bao vây. Trong lúc nhất thời, Tô Tiêu Diêu cảm giác chính mình phảng phất bị một tấm vô hình lưới lớn bao phủ trong đó. khó mà đào thoát các ngươi nói, chỉ cần có thể để cho Tô Mặc tâm thần vừa loạn, chúng ta liền có cơ hội giết hắn đây rốt cuộc có phải hay không thật sự. Tô Tiêu Diêu hai mắt vằn vện tia máu, đỏ bừng giống như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng. Bây giờ, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, một tia vẻ hung ác tại đáy mắt chợt lóe lên, đồng thời, hắn âm thầm vận dụng nội lực, đem âm thanh ngưng tụ thành nhất tuyến, trực tiếp truyền vào Vô Cực trong thai. Nghe được Tô Tiêu Diêu tra hỏi, Vô Cực hơi sửng sở, khi hắn nhìn thấy trong mắt Tô Tiêu Diêu cái kia kiên định lại không chút nào giảm mạo thần sắc, trong lòng không khỏi dấy lên một tia ngọn lửa hy vọng, lập tức, Vô Cực nặng nề gật gật đầu, biểu thị chắc chắn. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng lúc này Lữ Nham đám người đã nhiên tạo thành vây quanh chi thế, Tô Tiêu Diêu đến tuột cùng dự định như thế nào nhiễu loạn Tô Mặc tâm thần, nhưng chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ lựa chọn tin tưởng, hắn đã không còn cách nào khác. Nhận được Vô Cực chuẩn xác trả lời chắc chắn sau đó, Tô Tiêu Diêu khẽ miệng hơi hơi hướng về phía trước câu lên, phát họa ra một cái băng lãnh độ cong. Nhưng mà, hắn nhưng lại không nhiều lời nữa được câu, chỉ là hít sâu một hơi, trong cơ thể chân khí trong nháy mắt vận chuyển đến cực hạn. Trong chốc lát, một cỗ lăng lệ vô song kiếm khí từ hắn quanh thân mãnh liệt tuôn ra, tựa như sóng to gió lớn đồng dạng, trực tiếp hướng về Lữ Nham bao phủ mà đi. Giờ khắc này, Tô Tiêu Diêu cả người đều tản mát ra một loại dũng cảm tiến tới, thấy chết không sờn khí thế cường đại. Thân ảnh của hắn hóa thành một vệt sáng, lấy thế lôi đỉnh vạn quân phóng tới Lữ Nham, nhiều đập nổi dị thuyền, một đi không trở lại chi ý. Lữ Nham nhíu chặt nhấc nhấc lông mi, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, tại bậc này thế cục bất lợi phía dưới, đối phương vậy mà dám can đảm chủ động phát động công kích, trong đó nhất định tồn tại một loại nào đó chỗ kỳ hoặc. Nhưng mà, việc đã đến nước này, đối phương đã giống như mãnh hổ liều chết xung phong, chính mình cũng không thể ngồi chờ chết, chỉ có tùy cơ ứng biến, gặp chiêu phá chiêu. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Chu Thiên Long thân hình lóe lên, không chút do dự hướng thẳng đến mục tiêu tụ tập mà đi. Mà đổi thành một bên Thất Sát, thì hơi dừng lại một chút cước bộ, giống như quỷ mị đồng dạng du tẩu ở chiến trường khu vực biên giới. Nàng cái kia linh động dáng người lúc gần lúc hiện, trường kiếm trong tay thỉnh thoảng vung ra từng đạo kiếm khí bén nhọn, giống như gió táp mưa rào hướng địch nhân đánh tới, dùng cái này quấy nhiễu hành động của đối phương cùng phán đoán. Bằng vào nàng nhiều năm trải qua sinh tử chém giết tích lũy xuống phong phú kinh nghiệm chiến đấu, một loại trực giác bén nhạy xông lên đầu, nàng biết rõ Tô Tiêu Diêu tất nhiên cất giấu lợi hại gì hậu chiêu. Trong chốc lát, Tô Tiêu Diêu cùng Lữ Nham đánh giáp lá cả, kịch liệt mà chiến đấu cùng một chỗ. Song phương ngươi tới ta đi, kiếm ảnh giao thoa, trưởng phong gào thét, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Lúc này, Chu Thiên Long giống như một đầu hung mãnh hùng sư kịp thời đổ tới, quanh người hắn huyết khí phun ra ngoài, phản phất tạo thành một tầng vô hình hộ thuẫn, khí thế như hồng. Mắt thấy Chu Thiên Long thế tới hung hăng, Tô Tiêu Diêu trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt. Ngay sau đó, hắn cố ý bán đi một sơ hở, dẫn tới Chu Thiên Long toàn lực một trường vô ra. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Tô Tiêu Diêu giống như diều đứt dây, cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Hắn cái kia bay ngược mà ra thân ảnh lao nhanh lui lại, tựa hồ hoàn toàn mất đi khống chế, bay thẳng đến ra rất xa nhưng như cũng không có dừng lại, ý tứ không tốt. Vật nhỏ này, lại sử xuất một chiêu này. Như thế nào bây giờ cái thời đại này trẻ tuổi sau môn sinh đều như vậy quả cảm quyết tuyệt đâu. Nhìn qua Tô Tiêu Diêu thân ảnh chỗ biến mất phương hướng, trong lòng Lữ Nham thầm kêu không ổn, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, cả người giống như mũi tên, không chút do dự hướng về cái hướng kia mau chóng đuổi theo. Bởi vì cái gọi là ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng. Giờ này khắc này, đối mặt Tô Tiêu Diêu loại này ngay cả tính mạng cũng có thể không thèm đếm xỉa điên của người, Lữ Nham cảm thấy một hồi khó giải quyết. Dù sao, khi một người ngay cả mình sinh tử đều không để ý, muốn chiến thắng hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trừ phi tự thân có tuyệt đối nghiền ép đối phương thực lực cường đại, bằng không trận chiến đấu này sợ rằng sẽ dị thường gian khổ. Mà đây cũng chính là cùng cảnh giới võ giả ở giữa, có rất ít người sẽ liều lĩnh vào chỗ chết đắc tội đối phương nguyên nhân trọng yếu một trong. Bởi vì một khi đem đối phương bức cấp bách, đối phương như quyết tâm không để ý hậu quả, không trực tiếp ra tay với ngươi, ngược lại đem đầu mâu chỉ hướng người nhà của ngươi, đó cũng là để người khó lòng phòng bị, thúc thủ vô sách sự tình. Đúng lúc này, Thất Sát rõ ràng sớm đã có đề phòng, nàng thân hình lóe lên, cấp tốc đi theo Lữ Nham cùng nhau đuổi theo lăn đi. Tô Tiêu Diêu phát hiện có người sau lưng truy kích, lúc này hét to lên tiếng, đồng thời điều động quanh thân tất cả lăng lệ kiếm khí, không chút lưu tình hướng về đuổi sát không buông Thất Sát hung hăng chém ra một kiếm. Thất Sát thấy thế, trong lòng chấn động mạnh một cái, con mắt chăm chú của nàng tập trung vào Tô Tiêu Diêu huy kiếm mà đến phương hướng. Không dám chậm trễ chút nào, nàng vội vàng toàn lực vận chuyển thể nội công pháp, trong chốc lát, kiếm khí cùng sát khí nồng đậm đồng thời phun ra ngoài, đan vào một chỗ tạo thành một đạo kiên cố hộ thuẫn, vững vàng thủ hộ tại trước người mình. Bây giờ, Thất Sát cũng không lựa chọn thi triển công kích tính chiêu thức giúp cho đánh trả, bởi vì nàng biết rõ, nếu như lúc này tùy tiện phát động thế công, vô cùng có khả năng dẫn đến Tô Tiêu Diêu tốc độ thêm một bước tăng tốc. Bởi như vậy, cục diện đều sẽ càng khó mà chưởng khống. Mà Tô Tiêu Diêu này kiếm chỉ chỗ, đương nhiên đó là đại hạ hoàng thành sở tại chi địa. Nhìn thấy nơi này, Thất Sát trong lòng đã hiểu ra ý đồ của đối phương, cứ việc lòng dạ biết rõ, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có cắn chặt răng, ngạnh sinh sinh đón lấy uy lực này kinh người một kiếm oanh. Chỉ thấy Thất Sát không sợ hãi chút nào trực tiếp phóng tới cái kia đâm đầu vào lực lượng cường đại, trong chốc lát, trên không bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, phảng phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy, đám người bị cái này kinh khủng nổ tung xung kích đến cơ hồ đứng không vững, trong lòng âm thầm phỏng đoán, gặp mãnh liệt như vậy công kích Thất Sát chỉ sợ khó có thể sống sót. Nhưng mà, làm cho người trố mắt nghẹn họng là, khi bụi mù tan đi, Thất Sát thân ảnh lại như cùng quỷ mị đồng dạng, không phát hiện chút tổn hao nào mà từ cái kia năng lượng cuồng bạo trung tâm vận ra, tiếp tục hướng phía trước phi nhanh. Cái này không thể tưởng tượng nổi một màn, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều cả kinh không ngậm miệng được, bao quát luôn luôn tự cao tự đại Tô Tiêu Diêu ở bên trong, đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Mà lúc này bây giờ, chỉ có Lữ Nham cùng Thất Sát trong lòng tin tưởng, sở dĩ có thể biến nguy thành an, toàn do tại Tô Mặc tại thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ. Thì ra, ngay tại Thất Sát phấn đấu quên mình đi đón đỡ cái kia hủy thiên diệt địa giống như một kích thời điểm, một đạo thần bí khó lường huyền quang tựa như tia chớp xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt đến Thất Sát trước người, lấy thế bài sơn đảo hải gắng gượng thay nàng đỡ được cái này tất phải giết chiêu. Ngay sau đó, một cái trầm thấp và thanh âm đầy uy nghiêm đồng thời tại Thất Sát cùng Lữ Nham trong đầu vọng lại, hắn làm không được. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy chữ, nhưng ẩn chứa sức mạnh cùng lòng tin lại giống như định hải thần châm đồng dạng, để cho hai người nhất thời cảm thấy vô cùng an lòng. Thế là, bọn hắn không hẹn mà cùng thoáng chậm lại tốc độ đi tới, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nên đón kế tiếp có thể xuất hiện đủ loại khiêu chiến. Tô Tiêu Diêu nhìn lên trước mắt phát sinh hết thảy, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Nhưng bây giờ hoàng cửa thành lầu đã gần trong gang tấc, hắn biết rõ bây giờ hoặc không bao giờ, dứt khoát dứt bỏ tạp niệm, thân hình đống nhiên trầm xuống, như mũi tên rời cùng hướng về đại hạ hoàng lăng lao nhanh lao xuống ha 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 ha. Tô Mặc, ngươi thế mà gan diệt ta Ngọc Kinh Sơn cả nhà. Hôm nay, ta nhất định phải đem mẫu thân ngươi đào mộ nghiền xác, nghiền xương thành cho. Tô Tiêu Diêu một bên điên cuồng cười lấy, một bên gia tăng cước bộ hướng về kia tọa chôn giấu lấy Tô Mặc mẫu thân hoàng lăng chạy đi. Cặp mắt của hắn vằn vện tia máu, khuôn mặt bởi vì cực kỳ tức giận cùng cừu hận mà vặn vẹo không thành hình người, nhìn qua giống như một cái từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ kinh khủng dữ tợn. Ngươi không phải từ trước đến nay quan tâm nhất ngươi cái kia chết đi lão nương sao? Hừ hừ hừ. Hôm nay, ngươi liền muốn nhìn tận mắt chính mình quý nhất xem người bị ta như vậy nhục nhã dày vò, đây chính là ngươi phạm phải ngập trời tội ác, nhất định trả giá thê thảm đại giới. Lúc này Tô Tiêu Diêu đã hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng, trong miệng hắn càng không ngừng nhắc tới những thứ này lời ác độc ngữ, trong lòng tràn đầy báo thù khoái cảm cùng chờ mong. Chương 165. Vết máu trường kiếm. Chương 165 vết máu trường kiếm. Tô Tiêu Diêu lời nói dường như sấm sét trên không trung vang dội, âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ tràng diện phảng phất bị đông lại, mỗi một người tại chỗ cũng không khỏi toàn thân run lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Tiêu Diêu cuối cùng đem chính mình mục đích thực sự hiện ra ở trước mắt mọi người. Thì ra, chỗ khác tâm tích lự mà lập mưu một hồi âm mưu, ý đồ lợi dụng Tô Mặc mẫu thân thi cốt xem như thẻ đánh bạc, dùng cái này tới áp chế Tô Mặc. Vô Cực cùng Vân Trạch đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ liếc nhau, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Tô Tiêu Diêu chẳng lẽ là nổi điên hay sao? Vẹn vẹn chỉ là một cái đã qua đời người, Tô Mặc mẫu thân thật chẳng lẽ có thể làm cho giống Tô Mặc như vậy tâm trí người sinh ra dao động sao? Hai người bọn họ con mắt chăm chú khóa chặt tại trên thân Tô Mặc, tính toán từ hắn cái kia trương thủy trung gợn sóng không kinh trên khuôn mặt bắt được một tia cảm xúc biến hóa. Nhưng mà Tô Mặc nhưng như cũng duy trì bộ kia vân đạm phong khinh tư thái, tựa hồ đối với Tô Tiêu Diêu để ra điều kiện không phản ứng chút nào. Nhìn đến đây, Vô Cực cùng Vân Trạch nhìn nhau nở nụ cười, trong lòng biết rõ Tô Tiêu Diêu lần này sợ là muốn tính sai. Dù sao tại theo đuổi trường sinh trên đường, thân tình loại vật này thường thường lộ ra không có ý nghĩa, chớ đừng nhắc tới là đã mất đi nhiều năm thân nhân không tốt, nhanh chóng ra tay. Đột nhiên, Thiên vừa phát ra gầm lên một tiếng, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, như mũi tên rời cùng hướng về Hoàng Lăng mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Tuyên Ngọc cùng với các đám người cũng nhao nhao như ở trong mộng mới tỉnh, theo sát lấy Thiên một bước dài lưu tinh hướng gọt tới trước phong. Mặc dù bọn hắn biết rõ chính mình có thể cũng không phải là Tô Tiêu Diêu địch thủ, nhưng giờ này khắc này, cho dù là lấy thân thể của mình dựng thành một đạo cứng không thể phá lá chắn tưởng, cũng tuyệt đối không thể để cho Tô Tiêu Diêu được như ý. Mọi người đều biết, Tô Mặc vì chết thay đi mẫu thân lấy lại công đạo, đã tự tay giết vô số cựu địch, bởi vậy đủ thấy mẹ tại Tô Mặc trong suy nghĩ chiếm cứ lấy cỡ nào địa vị trọng yếu. Bây giờ, một đạo hoàng lăng đột sinh biến cố, tin tức này tất nhiên làm cho Tô Mặc tâm thần đại loạn, tất vương mất hết, giá trị này thời khắc mấu chốt, hai người lại thừa cơ đối với Tô Mặc bất lợi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi a. Nhưng vào lúc này, Tuyền Ngọc đám người tốc độ như điện hướng về mục tiêu mau chóng đuổi theo, tốc độ kia nhanh viễn siêu trước kia bất kỳ lần nào xuất kích. Tiếc rằng cùng Tô Tiêu Diêu như vậy cường giả đỉnh cao khách quan mà nói, vẫn lộ ra thua chị em. Vẹn vẹn bất quá ngắn ngủi mấy cái trong lúc hô hấp, Tô Tiêu Diêu liền đã đến hoàng lăng phía trên không vực đối mặt tình cảnh trước mắt, hắn không có nửa phần chần chờ, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hiện hóa thành một thanh hàn quang bắn ra bốn phía cự kiếm, lấy thế lôi đỉnh vạn quân thẳng tắp phóng tới hoàng lăng vị trí. Chỉ vì hắn lần này đến đây mục đích rõ ràng, đem Tô Mặc mẫu thân di cốt hoàn hảo không chút tổn hại mà khai quật mà ra, cho nên tuyệt không có khả năng tùy tiện huy kiếm hủy đi toàn bộ hoàng lăng. Tô Tiêu Diêu, mau mau dừng tay. Ngươi cũng là ta Tô gia tử đệ, nơi đây chính là hoàng lăng cấm địa, há lại cho ngươi cản rỡ như thế vô lễ. Mắt thấy chuyện quá khẩn cấp, Tô Tinh Hà vội vàng lớn tiếng la lên, lòng tràn đầy mong đợi chính mình lời nói này có thể để cho Tô Tiêu Diêu kịp thời thu tay lại dừng lại động tác. Chỉ tiếc không như mong muốn, đối với Tô Tinh Hà cảnh cáo, Tô Tiêu Diêu giống như không nghe thấy, mảy may không để bụng, có thể tại Tô Tiêu Diêu ở sâu trong nội tâm, hắn sớm đã không cho rằng chính mình còn thuộc về hoàng thất một mạch phanh. Tô Tiêu Diêu vung ra một đạo kiếm quang, tựa như tia chớp xẹt qua phía chân trời, thẳng tắp bổ về phía tòa kia trang nghiêm túc mục hoàng lăng. Trong chốc lát, lăng mộ phát ra một hồi trầm muộn tiếng vang, phản phất cả vùng cũng vì đó run rẩy, theo bụi mù tràn ngập ra, lăng mộ lối vào đống nhiên mở rộng, lộ ra bên trong tĩnh mịch thần bí thông đạo. Lúc này, mọi người chung quanh đều bị cả kinh trận mắt há hốc mồm, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt tập trung ở trên thân Tô Mặc. Nhưng mà, thời khắc này Tô Mặc lại đối với đám người nhìn chăm chú không thèm để ý chút nào, vẫn như cũng một cách hết sức chăm chú mà cùng Vô Cực cùng Vân Trạch hai vị thực lực sâu không lường được thượng tiên kịch liệt giao phong. Đúng lúc này, Chu Thiên Long trong đầu đột nhiên truyền đến Tô Mặc cái kia nghe mười phần thanh âm ung dung, ngốc đại cá tử, cho ngươi cái làm náo động cơ hội, nhanh đi trên hoàng thành khoảng không nhặt đồ bỏ đi a. Chu Thiên Long nghe vậy đầu tiên là nao nao, trong lòng có chút nghi hoặc không hiểu, nhưng hắn biết Tô Mặc sẽ không hại hắn, thế là không chút do dự gật gật đầu. Trong nháy mắt, Chu Thiên Long liền thân hình lóe lên, đi tới trên hoàng thành khoảng không. Cùng lúc đó, Tô Tiêu Diêu thì lại lấy nhanh như điện chớp tốc độ phóng tới Tô Mặc mâu thân quan tại vị trí đợi cho phụ cận, hắn dừng bước lại, khóe miệng vung lên một vòng gần như điên cuồng nụ cười, tàn bạo nói, "Hừ, đều tại ngươi sinh một cái xuất sinh." Lời còn chưa dứt, Tô Tiêu Diêu cánh tay bỗng nhiên vung lên, một đạo lăng lệ vô song kiếm khí gào thét mà ra, thẳng hướng cái kia quan tài đánh tới, sức mạnh lại thu rất nhiều. Rõ ràng, hắn cũng không tính bỗng chốc liền đem cái này quan tài triệt để phá hủy, dù sao hắn còn không muốn cho bên trong thi cốt lập tức hóa thành cho tàn. Nhưng mà, làm cho người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Ngay tại đạo kiếm khí kia sắp đánh trúng quan tài lúc, nó lại như cùng châu đất xuống biển đồng dạng, vô thanh vô tức biến mất vô tung vô ảnh. Tô Tiêu Diêu thấy thế, biểu tình trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Hắn căn bản cũng không tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt sẽ là thực sự, mắt thấy chính mình trước đây công kích không có đạt hiệu quả, hắn khẽ cắn môi, âm thầm vận khởi lực lượng toàn thân, chuẩn bị lần nữa phát lực cho cái này thần bí quan tài tới một lần mãnh liệt hơn xung kích. Ngay tại hắn sắp đem tất cả lực lượng đều quán chú đến kế tiếp kích thời điểm, đột nhiên, một loại không hiểu tâm tư xông lên đầu, để cho hắn cảm thấy một hồi bất an mãnh liệt cùng bối rối. Loại cảm giác này tới không có dấu hiệu nào, nhưng lại dị thường chân thực, phảng phất có một bàn tay vô hình gắt gao bắt được trái tim của hắn, khiến cho hắn không thể không dừng lại đã xúc thế đai phát động tác. Hắn dùng sức lung lay đầu, tính toán đem cái kia cố đột nhiên xuất hiện bất an vứt bỏ, tiếp đó hít sâu một hơi, một lần nữa trong quá trình điều chỉnh hơi thở, bắt đầu ngưng tụ lại trung quanh kiếm khí. Chỉ thấy từng đạo ánh sáng lóe lên kiếm khí ở bên cạnh hắn dần dần tụ lại, tạo thành một đạo lăng lệ vô cùng lưỡi kiếm. Theo cánh tay hắn vung lên, đạo kiếm khí kia mang theo tiếng thét thẳng tắp hướng về quan tài bộ tới. Nhưng mà, ngay tại kiếm khí sắp chạm đến quan tài trong nháy mắt, nó vẫn như cũ vô thanh vô tức tiêu tan trong không khí. Ngay sau đó, toàn bộ trong hoàng lăng đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố, giống như sóng to gió lớn đồng dạng phô thiên cái địa mà đến. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm đến để người nôn mửa mùi máu tươi cũng từ quan tài chỗ bay tản ra tới, cấp tốc tràn ngập tại trong không gian bốn phía. Đối mặt biến cố bất thình lình, Tô Tiêu Diêu cũng không khỏi mà thất thần, vẹn vẹn là thời gian một cái nháy mắt, khi hắn tỉnh hồn lại, vội vàng quay đầu nhìn về phía chiếc kia quan tài. Mà lúc này phơi bày ở trước mắt hắn cảnh tượng, càng là làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ thấy một thanh toàn thân đầy vết máu màu đỏ sẫm trường kiếm đang chậm rãi từ trong quan tài bay lên. Thanh trường kiếm này tản ra khí thế đơn giản nghe rợn cả người, loại kia uy áp cường đại cảm giác giống như Thái Sơn áp loan trầm trọng, để người cơ hồ thở không nổi tới. Chỉ là nhìn xa xa nó, liền có thể cảm nhận được gần chứa trong đó sát ý vô tận cùng lực phá hoại, phản phất chỉ cần nhẹ nhàng khẽ huy động, liền có thể tạo thành hủy thiên diệt địa hậu quả. Thế nhưng là, để cho Tô Tiêu Diêu cảm thấy khó có thể tin cũng không phải thanh trường kiếm này uy lực, mà là hắn tài liệu chế tạo thế mà nhìn lên tới hết sức bình thường, hoàn toàn không giống có thể chịu tải khủng bố như thế sức mạnh dáng vẻ. Dựa theo lẽ thường tới nói, dạng này bình thường chất liệu vô luận như thế nào cũng không có khả năng chế tạo ra lợi hại như thế thần binh lợi khí, nhưng bây giờ sự thật liền đặt tại trước mắt, hắn không thể không tin. Chương 166. Tô Tiêu Giao cúi đầu. Chương 166 Tô Tiêu Giao cúi đầu. Ngay tại Tô Tiêu Diêu lâm vào trầm tư lúc, cái thanh kia vết máu trường kiếm đột nhiên bộc phát ra không có gì sánh kịp thần uy, mênh mông bằng bạc, phảng phất muốn xé rách toàn bộ thiên địa. Một cỗ làm cho người giận cả tóc gáy sát khí như vỡ đê như hồng thủy mãnh liệt tuôn ra, như bài sơn đảo hải trực tiếp thẳng hướng lấy Tô Tiêu Diêu cuốn tới. Đối mặt khủng bố như thế bị áp, Tô Tiêu Diêu hít sâu một hơi, cấp tốc an định tâm thần, bắt đầu toàn lực vận chuyển tự thân công pháp. Trong chốc lát, quanh người hắn kiếm khí lượn lờ, giống như một tầng cứng không thể phá hộ thuẫn đem hắn gắt gao bao khỏa trong đó. Ngay sau đó, hắn không sợ hai chút nào vung ra song quyền, mang bọc lấy lăng lệ vô song kiếm khí, hướng về đâm đầu vào vọt tới trường kiếm hung hăng oanh kích tới. Chỉ nghe phanh 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 liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng vang tại trong hoàng lăng chợt vang lên, cuồng bạo vô cùng kiếm khí dư ba tựa như sóng to gió lớn đồng dạng hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tàn phá bừa bãi ra. Không khí chung quanh dường như đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này xung kích đến vặn vẹo biến hình, mặt đất cũng theo đó run lẩy bẩy. Nhìn thấy như vậy kinh tâm động phách chẳng cảnh, vốn là còn tại đi tới mọi người đều không tự chủ được dừng bước. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong lòng đã ẩn ẩn đoán được trận này kịch liệt giao phong kết cục, Tô Tiêu Diêu chỉ sợ đã thành công. Kết quả là, không ít người trên mặt toát ra thất vọng cùng nét mặt như đưa đám, nhưng càng nhiều nhưng là ở trong lòng âm thầm thở dài không thôi. Sau đó, ánh mắt của những người này không hẹn mà cùng lần nữa chuyển hướng phân thân thiếu phương pháp Tô Mặc. Nhưng vào lúc này, ngoài dự đoán của mọi người sự tình xảy ra. Chỉ thấy hoàng lăng phía trên đột nhiên bị một đạo màu máu đỏ quang đoàn xuyên thủng mà qua, đạo ánh sáng này đoàn mang theo một loại dũng cảm tiến tới, thế không thể đỡ khí thế cường đại, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai thẳng tắp phóng tới Vân Tiêu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bị trước mắt rung động này lòng người một màn thật sâu hấp dẫn, từng cái ngây ra như phỗng, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm cái kia huyết hồng sắc quang đoàn. Theo thời gian trôi qua, khi huyết hồng sắc quang đoàn tia sáng hơi giảm bớt một chút sau đó, mọi người mới cuối cùng thấy rõ ràng trong chùm sáng bộ đến tột cùng cất giấu đồ vật gì. Thì ra, tại trong đó chói lóa mắt chùm sáng, đột nhiên đứng một thân ảnh cùng với một cái vết máu loang lộ trường kiếm. Hồng quang chính là vết máu kia trường kiếm phát tán ra tới, mà Tô Tiêu Diêu cũng là bị vết máu trường kiếm đè vào ngực đánh đi ra cái này, đây là vật gì? Nó lại có thể đem Tô Tiêu Diêu cho đánh lui. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua phát sinh trước mắt một màn, trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Khiếp sợ ngắn ngủi đi qua, trong đám người bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô yết thai nhức óc. Bởi vì bọn hắn biết rõ, chỉ cần Tô Mặc mẫu thân thi cốt bình yên vô sự, như vậy tất cả vấn đề liền đều dễ nói. Nhưng vào lúc này, trôi này vết máu loang lộ trường kiếm đột nhiên bắt đầu run lẩy bẩy, thân kiếm ông ông tác hưởng, tựa hồ cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ cùng sát ý. Ngay sau đó, một đạo chói mắt hồng sắc kiếm quang từ trên thân kiếm bắn ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về Tô Tiêu Diêu. Mau chóng đuổi theo đạo kiếm quang này, giống như sấm sét vạch phá bầu trời đêm giống như cấp tốc, trong chớp mắt liền đã tới gần Tô Tiêu Diêu thân thể. Đối mặt bén nhọn như vậy công kích, Tô Tiêu Diêu lại tựa như tượng gỗ đồng dạng đứng tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí ngay cả phản kháng chút nào động tác cũng chưa từng làm ra. Người ở bên ngoài xem ra, hắn có lẽ là bị sợ bị mật đến mức hoàn toàn mất đi ứng đối năng lực, nhưng mà chỉ có Tô Tiêu Diêu trong lòng mình biết rõ, cũng không phải là hắn không muốn phản kháng, thật sự là ở tòa này thần bí trong hoàng lăng, hắn đã sớm bị trôi này vết máu trường kiếm đánh mình đầy thương tích, thân chịu trọng thương, hắn giờ phút này đã tiêu hao hết toàn thân kia khí lực cuối cùng, đừng nói là ngăn cản đạo kiếm quang này, liền núp ních một cái cước bộ đều thành một loại hy vọng xa vời. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng muộn hưởng chuyện lai, Tô Tiêu Diêu cánh tay phải trong nháy mắt cùng cơ thể phân ly, chỗ cụt tay máu tươi phun ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo nhìn thấy mà giật mình huyết hồng sắc đường vòng cung. Cùng lúc đó, một cú kịch liệt đau nhức giống như thủy triều cuốn tới, làm hắn nhịn không được phun ra búng máu tươi lớn. Trong chốc lát, hắn nguyên bản mặt đỏ thắm sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, khí tức cả người cũng theo đó hề bại suy sụp, giống như làn nến tàn trong gió lung lay sắp đổ. Cuối cùng, Tô Tiêu Diêu cũng nhịn không được nữa thân thể chính mình, chậm rãi khép lại hai con ngươi, giống một mảnh tàn lụi lá rụng giống như thẳng tắp rơi xuống bốn. Nhưng vào lúc này, đã sớm chờ đợi ở chỗ này Chu Thiên Long giống như quỷ mị trong nháy mắt thoáng hiện mà ra. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền đã đi tới phụ cận, không chút do dự duỗi ra một cái tráng kiện hữu lực đại thủ, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bỗng nhiên một tay lấy Tô Tiêu Diêu nắm chắc. Chu Thiên Long nhếch môi, lộ ra một ngụm sâm bạch răng, lên tiếng cười như điên, muốn chết. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Lúc này Tô Tiêu Diêu tại Chu Thiên Long cái kia giống như kìm sắt một dạng trong bàn tay căn bản bất lực dãy rủa, giống như một cái bị cầm lên con gà con tựa như, không có lực phản kháng chút nào. Mặc dù hắn trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng hắn giờ phút này cũng là không thể làm gì, chỉ có thể dương mắt mà nhìn lấy mình cứ như vậy bị đối phương dễ dàng trưởng khống này, cái này đến cùng là cái gì đồ vật? Sao sẽ như thế lợi hại? Có người cả kinh trợn mắt há hốc mồm, lắp bắp hô nhìn bộ dáng kia tựa hồ chỉ là một thanh phổ thông trường kiếm mà thôi. Một người khác đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đáp lại nói. Mọi người xung quanh nghe nói như thế sau, nhao nhao đưa ánh mắt về phía chuôi này nhuộm đầy máu tươi trường kiếm. Khi thấy nó lúc, mỗi người trong ánh mắt đều toát ra khó có thể tin thần sắc. Vẹn vẹn bằng vào dạng này, một cái nhìn như bình thường không có gì lạ vô chủ chi kiếm, lại có thể dễ dàng đánh bại thực lực không tầm thường Tô Tiêu Diêu, cái này thật sự là làm cho người rất cảm thấy rung động cùng sợ hãi. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, đám người nguyên bản hoảng sợ ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa. Bọn hắn bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên thanh trường kiếm kia tới, trong mắt chậm rãi hiện ra một tia vẻ tham lam. Những người này trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm, nếu như vậy thần kỳ thần binh lợi khí có thể thuộc sở hữu của mình mà nói, cái kia thực lực bản thân chẳng phải là có thể đột nhiên tăng mạnh, thậm chí thẳng bức trong truyền thuyết lữ tổ ý nghĩ này một khi sinh ra, liền như là liệu nguyên chi hỏa đồng dạng cấp tốc lan tràn ra, không cách nào kiểm chế người càng ngày càng nhiều đắm chìm tại trong loại trong huyễn tưởng này, càng nghĩ càng mê muội, trong lòng càng là không thể ức chế mà giấy lên hừng hực tham lam chi hỏa. Nhưng mà lúc này, một thanh âm vang lên, lại đem bọn hắn trong lòng tham lam cho triệt để dội tắt trời ạ. Cái này lại là điện hạ tự thân vì mẫu thân còn thừa vật bồi táng nha. Thực sự là làm cho người khó có thể tin, nó lại còn có thần kỳ như thế năng lực. Cổ Phú trừng lớn hai mắt, miệng há thật lớn, kìm lòng không được mà sợ hãi thán phục lên tiếng. Mà theo hắn một tiếng này kinh hô, tất cả mọi người ở đây như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần. Khi mọi người biết được món bảo vật này chính là thuộc về Tô Mặc, vốn trong lòng đối với nó dấy lên một tia tham lam cùng ngấp nghé chi ý trong nháy mắt tan thành mây khói. Dù sao, ai đều tin tưởng trêu chọc Tô Mặc đều sẽ mang tới như thế nào nghiêm trọng hậu quả. Cùng lúc đó, mọi người nhao nhao hướng Cổ Phú ném đi ánh mắt cảm kích, nếu như không phải hắn kịp thời mở miệng nhắc nhở, vạn nhất có người kìm nén không được xúc động làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn, chỉ sợ chờ đợi bọn hắn chính là tai họa ngập đầu. Cái này kỳ thực chính là Cổ Phú muốn đạt thành mục đích. Hắn biết rõ điện hạ bây giờ sự vụ bận rộn, nếu như còn muốn phân tâm đi đối phó những thứ này người không quan trọng, thật sự là lợi bất cập hại. Đúng lúc này, một hồi đinh thai nhức góc tiếng cuồng tiếu đột nhiên vang vọng toàn bộ không gian. Ha 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 ha. Các ngươi nhìn tốt, tiểu tử này đã bị bản đại gia bắt lại rồi. Các vị không cần lo nghĩ. Thì ra là Chu Thiên Long mở miệng, cái này làm náo động cơ hội cũng không thể vứt bỏ. Nhưng mà đối mặt Chu Thiên Long như vậy liều lĩnh biểu hiện, đám người chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ, không nói gì. Ngay sau đó, bọn hắn lại không hẹn mà cùng đem lực chú ý một lần nữa tập trung đến trên thân Tô Mặc. Bởi vì đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, trận chiến đấu này chỗ mấu chốt vẫn là nhìn ba vị kia. Chương 167. Bọn hắn có thể chết hay không? Chương 167 bọn hắn có thể chết hay không? Nhưng vào lúc này, trôi này vết máu trường kiếm giống như một đạo như thiểm điện lao nhanh lấy mình, trong nháy mắt liền một lần nữa về tới tĩnh mịch thần bí trong hoàng lăng. Nó lặng lặng nằm ở nơi đó, đây chính là sứ mạng của nó, đây vẫn là Tô Mặc kể từ tu vi đại thành sau đó, lần đầu triệt để như vậy mà phóng xuất ra ở sâu trong nội tâm nguyên thủy nhất, cùng bạo sát lục dục vọng. Có lẽ chính là bởi vì Tô Mặc cái kia sâu không lường được thực lực cường đại, mới khiến cho chuôi này nguyên bản thông thường vết máu trường kiếm thu được vượt mức bình thường sức mạnh, đứng tại cách đó không xa vô cực, hắn ánh mắt giống như thiêu đốt lên ngọn đuốc nóng bỏng sáng tỏ. Hắn bén nhạy phát giác vết máu trường kiếm tản mát ra lạ thường khí tức, trong lòng không khỏi dâng lên một cô mãnh liệt hâm mộ chi tình. Nếu là có thể đem cái này tuyệt thế thần kiếm chiếm làm của riêng, cho dù là một thân một mình đi đối mặt ở vào trạng thái đỉnh phong ở dưới Tô Mặc, hắn đều có 10 phần lòng tin có thể ứng đối tự nhiên. Chỉ là, vô cực thực sự không nghĩ ra, lợi hại như thế một thanh bảo kiếm, Tô Mặc đến tuột cùng là từ chỗ nào phải đến. Càng để người khó hiểu là, hắn thế mà cam lòng dùng như thế thần vật đến bồi táng, đơn giản chính là phung phí của trời. Nhưng mà, Tô Mặc rõ ràng sẽ lại không cho vô cực cơ hội này, chỉ thấy hắn hai mắt đột nhiên ngưng lại, ánh mắt bên trong để lộ ra làm cho người sợ hãi sát ý, sau đó, hắn hơi hơi run rẩy một cái tay phải, trong chốc lát, trên bầu trời đột nhiên hiện ra vô số đạo cực lớn trường ấn, phô thiên cái địa hướng về vô cực cùng Vân Trạch hai người bao phủ mà đi. Những thứ này trường ấn ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt ra, phát ra trận trận sắc bén chói tai tiếng rít. Vô cực cùng Vân Trạch hai người mắt thấy cảnh này, trong lòng đều là chấn động mạnh một cái. Bọn hắn biết rõ lấy chính mình thực lực trước mắt, căn bản là không có cách ngăn cản được cái này hủy thiên diệt địa một dạng nhất kích. Tại là hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu một cái, tiếp đó không chút do dự thi triển thân pháp, cấp tốc hướng phía sau bước ra rút lui. Nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là những thứ này thần bí trưởng ấn tựa như nắm giữ linh trí đồng dạng, đi sát đằng sau tại phía sau bọn họ, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đã tới gần. Hai người hoảng sợ nhìn qua cái kia gần trong gang tấc, tản ra huy áp mạnh mẽ trở lớn, thậm chí không kịp lộ ra mảy may vẻ mặt kinh ngạc, liền cảm giác được một cỗ như bài sơn đảo hải sức mạnh hung hăng đụng vào bộ ngực của bọn hắn phía trên. Trong chốc lát, vô cùng to lớn linh khí giống như là núi lửa phun trào tại trong thân thể bọn họ tàn phá bừa bãi ra, những nơi đi qua, kinh mạch hủy hết, xương cốt vỡ vụn không ngừng bên tai. Theo hai tiếng trầm muộn tiếng vang, hai người giống như diều đứt dây đồng dạng, hướng phía sau bay ngược. Cùng lúc đó, trong miệng càng là không tự chủ được phun ra từng đạo máu đỏ tươi tiễn, phản phất những máu tươi này hoàn toàn không bị khống chế, điên cuồng từ sâu trong cổ họng phun ra ngoài phốc phốc. Phốc phốc. Từng tiếng thổ huyết âm thanh hết đợt này đến đợt khác, nghe người rùng mình. Những cái kia lưu lại thể nội cuồng bạo linh khí cũng không liền như vậy bỏ qua, bọn chúng tiếp tục tại hai người trong ngũ tạng lục phủ mạnh mẽ đâm tới, thỏa thích hủy hoại lấy hết thảy. Cuối cùng, hai người nặng nề mà ngã xuống tại tiên môn bên trong trên mặt đất. Cứ việc môn đã bị hủy đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng trong đó một vài thứ vẫn như cũ tồn tại. Bọn hắn lúc này, toàn thân đẫm máu, sủi lơ trên mặt đất, liền một ngón tay đều không thể chuyển động một chút. Mà khi bọn hắn nhìn thấy cái kia đang từng bước một chậm rãi đi tới thân ảnh, Tô Mặc lúc, ở sâu trong nội tâm lập tức bị vô tận sợ hãi lấp đầy. Bất quá, dù vậy, bọn hắn cũng không có mở miệng cầu xin tha thứ, mà là dùng tràn ngập cừu hận cùng không cam lòng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mặc, tựa hồ muốn đem mặt mũi của hắn in dấu thật sâu khắc ở trong trí nhớ, mà đối đãi tiếp sau trả thù tuyệt hận. Tô Mặc bước chậm ổn mà chậm rãi bước chân, từng bước một hướng về bọn hắn tới gần. Mỗi đi một bước, đều tựa như mang theo áp lực vô hình, để người thở không nổi tới, cuối cùng, hắn đứng tại cách bọn họ cách chỉ một bước chỗ. Chỉ thấy Tô Mặc khỏe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng như có như không nụ cười, nhưng nụ cười này nhưng lại không đã đến đáy mắt, ngược lại lộ ra một cố làm người sợ hãi hàn ý. Hắn cái kia nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt như nước bây giờ cũng toát ra một tia không dễ dàng phát giác sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nói, là các ngươi chỉ điểm Tô Tiêu Giao đi làm những sự tình kia à. Nghe nói như thế, Vô Cực lạnh rên một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nở nụ cười, tiếp đó nhẹ nhàng gật đầu một cái, tựa hồ đối với Tô Mặc chất vấn không thèm để ý chút nào. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục chào phúng mấy câu thời điểm, đột nhiên cảm giác được chỗ cổ truyền đến một hồi dây rức kịch liệt đau nhức. Thì ra là Tô Mặc lấy thế sét đánh không kịp bưng thai nhấc chân đạp mạnh, nặng nề mà dẫm ở Vô Cực trên cổ. Bất thình lình nhất kích lệnh Vô Cực vội vàng không kịp chuẩn bị, trong miệng chưa nói ra ngữ trong nháy mắt bị gắng gượng nén trở về. Lúc này, Tô Mặc ánh mắt như ưng chim cắt giống như sắc bén, cấp tốc chuyển rời đến một bên Vân Trạch trên thân. Vân Trạch thấy thế, trong lòng căng thẳng, vội vàng mở miệng muốn giảng giải thứ gì. Nhưng Tô Mặc căn bản vốn không cho đối phương bất kỳ cơ hội giải bày nào, không chút do dự lần nữa nhấc chân, dùng hết lực khí toàn thân hung hăng dẫm tiếp. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, kèm theo Vân Trạch kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, vang vọng toàn bộ phía chân trời, đám người tập trung nhìn vào, phát hiện Tô Mặc một cước này vậy mà trực tiếp đem Vân Trạch đùi phải sinh sinh dẫm nát, thanh âm xương vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Vân Trạch thống khổ ngã trên mặt đất quần quật lấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán trượt xuống. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì đồng dạng đối mặt Tô Mặc công kích, Vô Cực còn có thể miễn cưỡng nói mấy câu, mà chính mình ngay cả mở miệng cơ hội giải thích cũng không có, các ngươi sẽ chết, ta nói. Tô Mặc mặt trầm như nước, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng để người không rét mà run cười lạnh. Hắn ánh mắt lạnh như băng kia giống như hai đạo mũi tên, thẳng tắp bắn về phía Vô Cực cùng Vân Trạch hai người. Theo hắn vừa nói xong, thấy lạnh cả người trong nháy mắt tràn ngập ra, phản phất ngay cả không khí chung quanh đều bị đông cứng ở thanh âm của hắn trầm thấp và lạnh cốc, tựa như từ sâu trong cựu u địa ngục truyền đến ác quỷ gào thét, để người dùng mình đối mặt khủng bố như thế Tô Mặc, Vô Cực cùng Vân Trạch trong lòng không khỏi run lên, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cố gắng trấn định, chỉ là hung tợn trợn mắt nhìn Tô Mặc, không nói gì. Chỉ thấy Tô Mặc chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay ánh sáng lóe lên, dần dần ngưng kết trở thành một thanh to lớn vô cùng đại đao hư ảnh. Cái kia đại đao toàn thân đen như mực, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, phản phất nó là từ vô số oan hồn đúc thành mà thành. Tô Mặc cầm thật chặt chuôi đao, cánh tay bỗng nhiên vung lên, chuôi này uy thế vô song đại đao liền dẫn tiếng thét, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng về Vô Cực cùng Vân Trạch hung hăng chém tới, đao mang vạch phá bầu trời, những nơi đi qua không gian cũng vì đó vặn vẹo biến hình, một đao này nếu là đánh trúng mục tiêu, Vô Cực cùng Vân Trạch tuyệt đối sẽ bị mất mạng tại chỗ, tuyệt không nửa điểm có thể còn sống. Mọi người ở đây toàn bộ đều ngừng thở, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm cái này kinh tâm động phách một màn. Trong lòng của mỗi người đều tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, nếu như Tô Mặc thật sự có thể chiến thắng trước mắt hai vị này địch nhân cường đại, như vậy hắn đều sẽ trở thành tiền cổ vô nhân, hậu vô lai giả truyền kỳ nhân vật. Nhưng mà, liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một đạo bình tĩnh âm thanh như nước không có dấu hiệu nào vang lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ giữa trời đất bốn. Bọn hắn sẽ không chết, ta nói. Chương 168. Thần bí hai mắt. Chương 168 thần bí hai mắt. Liền tại đây nói tiếng âm chợt vừa vang lên, tại chỗ mỗi người cũng không khỏi ngây ngẩn cả người thần, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi đến tột cùng là ai lớn mật như thế. Dám công nhiên chống lại Tô Mặc nói tới lời nói. Phải biết, Tô Mặc thế nhưng là nơi đây uy danh hiển hách, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, dám can đảm ngỗ nghịch hắn đơn giản chính là tự tìm đường chết ta. Mà cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời, chỉ thấy trong tay Tô Mặc cái thanh kia sáng lấp lóa đại đao đã lấy thế lôi đỉnh vạn quân bỗng nhiên chém rất xuống. Trong chốc lát, chỉ nghe ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động không thôi. Vô Cực cùng Vân Trạch hai người vị trí chi địa trong nháy mắt liền bị san thành bình địa, hóa thành một mảnh đổ nát thê lương phế tích, vô số bụi mù đá vụn giống như là núi lửa phun trào phóng lên trời, ra thiên tế nhật, để người căn bản là không có cách thấy rõ trong đó tình hình. Nhưng mà, lúc này Tô Mặc cái kia trương lạnh lùng trên khuôn mặt cũng không toát ra mảy may được như ý sau vẻ mừng rỡ, ngược lại là khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước vung lên, phát họa ra một vòng không dễ dàng phát giác nụ cười, Tiếp đó hắn không nhanh không chậm mà nhẹ giọng mở miệng nói, "Ân, chung quy là xuất hiện à, có chút ý tứ đợi cho bay múa đầy trời bụi trần cuối cùng dần dần rơi xuống đồng thời khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, đám người tập trung nhìn vào, lại kinh ngạc. Phát hiện Vô Cực cùng Vân Trạch thân ảnh vậy mà sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, giống như là bọn hắn chưa bao giờ ở đây xuất hiện qua." Nhìn thấy cảnh này, trong đám người lập tức xôn xao, đại gia bắt đầu châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ có người phỏng đoán nói, nhìn bộ dạng này, hai người bọn hắn hơn phân nửa là đã bị vừa rồi một kích kia cho trực tiếp vênh thành bã vụ đi. Một người khác cũng phụ họa theo đuôi nói, "Đúng vậy à, hiện trường liền một điểm vết tích đều không còn lại, chỉ sợ thật là bị Tô Mặc một đao kia cho ngạnh sinh sinh chém thành cho tàn đi." Mọi việc như thế ngờ tới hết đợt này đến đợt khác, bên hai không dứt bốn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại có một đạo tràn ngập hoảng sợ tiếng hô hoán vang vọng toàn trường, "Các ngươi mau nhìn à, cái kia đến cùng là cái gì đồ vật?" Bất thình lình tiếng kêu sợ hãi giống như một quả quả bom nặng ký, trong nháy mắt đem tất cả người lực chú ý toàn bộ đều hấp dẫn tới. Nơi xa, đột nhiên, ánh sáng vô tận giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt mà lóng lánh. Quang mang kia rực rỡ chói mắt, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Phản phất toàn bộ thế giới đều bị mảnh này ánh sáng chói mắt bao phủ. Vẹn vẹn sau một lúc lâu sau đó, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, một phiến to lớn vô cùng cánh cửa ánh sáng vậy mà chậm rãi bắt đầu ngưng kết thành hình này. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tiên môn? Thế nhưng là, nó không phải đã bị lão Lục đánh nát sao? Bây giờ vì cái gì lại sẽ một lần nữa xuất hiện ở đây đâu? Chu Thiên Long trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt không thể tin, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Trước mắt tấm này quang môn chính là tiên môn, bộ dáng, khí thế thậm chí phát ra ra tới khí tức thần bí đều cùng lúc trước thấy giống như lúc. Mà liên tại tấm này cực lớn tiên môn phía dưới, đông nhiên còn nằm sấp hai thân ảnh. Nhìn kỹ, thì ra là Vô Cực cùng Vân Trạch hai người, bọn hắn lúc này đang không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất, không biết là thụ thương quá nặng vẫn là có nguyên nhân khác. Cùng lúc đó, tiên môn phía trên đột nhiên nổi lên một đôi cực lớn đến vượt quá tưởng tượng con mắt, đôi mắt này giống như hai quả thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực thái dương, tản mát ra làm người sợ hãi mạnh đại uy áp. Bọn chúng cẩn thận phong tỏa lại đứng tại cách đó không xa Tô Mặc, trong ánh mắt để lộ ra một loại băng lãnh vô tình thần sắc. Nhưng mà, đối với chung quanh khác người ở chỗ này, đôi mắt này lại hoàn toàn nhìn như không thấy, phảng phất tại trong mắt đó cái này một số người chẳng qua là không đáng kể sâu kiến thôi, liền nhìn nhiều đều sẽ cảm giác phải là đang lãng phí thời gian. Chỉ nghe một cái trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm từ cặp mắt kia vị trí truyền đến, ngươi rất mạnh, có thể nói, ngươi là bản tọa cho đến tận này bản thân nhìn thấy qua tất cả sâu kiến bên trong tồn tại mạnh nhất, chỉ tiếc ngươi chọn sai đối thủ. Nhận được bản tọa phần này đánh giá, ngươi chết cũng không tiếc. Kèm theo thanh âm này, cặp mắt kia đồng thời tản mát ra vạn trượng tia sáng, giống như vô số đạo lăng lệ vô song kiếm khí thẳng tắp hướng về Tô Mặc bắn nhanh mà đi. Quang mang này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, tựa hồ muốn Tô Mặc nhất cử đánh tan đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích. Tô Mặc lại là mỉm cười, lộ ra ung dung không đội. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay tới, tùy ý vung lên ở giữa, một đạo hùng hồn linh khí liền gào thét mà ra, nên hướng cái kia bắn tới vạn trượng tia sáng. Trong chốc lát, linh khí cùng tia sáng hung hăng đánh vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Cả hai lẫn nhau rằng co không xong, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Trong lúc nhất thời, không gian bốn phía đều bởi vì hai người giao phong kịch liệt mà sinh ra từng trận mãnh liệt dư ba, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Thất sắc bọn người thấy cảnh này sau, trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác đè nén, cảm giác kia giống như Thái Sơn áp loãng trầm trọng, để cho bọn hắn cơ hồ thở không nổi tới. Dường như đang này đôi thần bí khó lường ánh mắt trước mặt, bọn hắn nguyên bản thực lực cường đại bị một loại không cách nào nói rõ sức mạnh trói buộc, áp chế, đến mức căn bản là không có cách hoàn toàn thi triển ra. Cảm giác này giống như thượng vị giả đối mặt hạ vị giả lúc tản mát ra cái chủng loại kia bẩm sinh uy áp cùng tuyệt đối thống trị lực, là một cái không thể vượt qua khoảng cách. Nó cũng không phải là vẹn vẹn đến từ mặt ngoài khí thế hoặc vũ lực uy hiếp, mà là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đẳng cấp khác biệt, để người từ trong đáy lòng sinh ra kính sợ cùng cảm giác vô lực. Cứ việc không rõ ràng đôi mắt này chủ nhân đến cùng là thần thánh phương nào, nhưng bây giờ thất sát đám người đã đối với Tô Mặc tình cảnh sinh ra một chút lo nghĩ. Dù sao có thể nắm giữ đáng sợ như thế hai mắt người, chân thực thực lực nhất định thâm bất khả chắc. Đúng lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, nguyên bản khuấy động bốn phía linh khí cùng với hào quang lộng lây chói mắt trong nháy mắt tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như là chưa từng có xuất hiện qua. Mà cặp kia một mực nhìn chằm chằm Tô Mặc ánh mắt, cuối cùng tại lúc này hơi hơi lóe lên một vòng khó che giấu vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, đôi mắt này chủ nhân giống như là lần thứ nhất chân chính nhận thức đến Tô Mặc người này tựa như, bắt đầu một lần nữa tỉ mỉ trên dưới đánh giá đến hắn tới. Chỉ thấy người kia trong ánh mắt lập lòe sắc bén tinh quang như lao, phản phất muốn xuyên thấu qua Tô Mặc bề ngoài trực tiếp nhìn trộm tiến thế giới nội tâm của hắn, đem cả người hắn triệt triệt để xem cái thông thấu. Đối mặt dạng này không che giấu chút nào lại rất có xâm lược tính chất xem kỹ ánh mắt, Tô Mặc lại chỉ là âm thầm gật đầu một cái. Bởi vì hắn tinh tường cảm giác được, trước mắt cái này chưa lộ diện nhân vật thần bí so với chính mình phía trước gặp được qua bất kỳ một cái nào đối thủ đều cường đại hơn nhiều. Cùng lúc đó, một cỗ sôi trào mãnh liệt chiến ý cũng tại Tô Mặc trong lòng đột nhiên bay lên, cấp tốc lan tràn đến toàn thân mỗi một chỗ xóa sình. Loại cảm giác này để cho Tô Mặc hưng phấn dị thường, hắn có thể nhanh như vậy đột phá đến bây giờ, cũng là bởi vì còn có truy cầu, nhưng theo rời núi đến nay, không có vật tham chiếu, dẫn đến tu vi cũng chỉ trệ không tiến. Bây giờ, khi hắn tận mắt nhìn thấy này đôi tràn ngập lực lượng thần bí đôi mắt, đồng thời khắc sâu lãnh hội được sau lưng ẩn chứa thực lực cường đại lúc, ở sâu trong nội tâm ngủ say đã lâu khát vọng chi hỏa bị trong nháy mắt nhóm lửa. Cố lực lượng này phản phất trở thành hắn bước về phía cảnh giới cao hơn bàn đạp thạch, là để cho hắn đột phá bản thân chỗ mấu chốt. Ta nói bọn hắn sẽ chết, liền nhất định sẽ chết, ai cũng ngăn không được. Tô Mặc khỏe miệng nhẹ nhàng vung lên một vòng đường cong, nụ cười kia bên trong để lộ ra vô cùng tự tin cùng quyết tuyệt. Ngay sau đó, chỉ thấy toàn thân hắn chợt phóng xuất ra từng cỗ đậm đà sương mù, giống như một tầng trầm trọng màn che cấp tốc đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ trong đó. Trong ngay mắt, người ngoại giới đã khó mà thấy rõ cái này đoàn xương mù nội bộ đến tột cùng phát sinh như thế nào cảnh tượng. Cặp kia nguyên bản sắc bén uy nghiêm con mắt, nhìn thấy cảnh này sau không khỏi hơi hơi nheo lại, trầm mặc sau một lát, đột nhiên từ trong mắt bắn ra chói mắt bạch sắc quang mang đạo tia sáng này giống như một thanh kiếm sắc thẳng tắp đâm vào trong cái kia xương mù tràn ngập, như muốn nhất cử xua tan ra. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, đạo bạch quang kia uy lực kinh người, nhưng chờ tia sáng tiêu tan đi qua, xương mù bên trong vậy mà sớm đã không thấy Tô Mặc thân ảnh. Trong lúc nhất thời, bốn phía lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch một dạng trầm tĩnh đúng lúc này, cặp mắt kia tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, con ngươi bỗng nhiên trở to, tầm mắt tựa như tia chớp cấp tốc chuyển tới Vô Cực cùng Vân Trạch hai người trên thân. Chỉ tiếc, hết thảy đều thì đã trễ. Thì ra, chẳng biết lúc nào, Tô Mặc đã thần không biết quỷ không hay lặng yên xuất hiện ở Vô Cực cùng Vân Trạch sau lưng. Chỉ thấy hai tay của hắn giống như kim sắt cẩn thận giữ lại hai người cổ, làm bọn hắn không thể động đậy chút nào. Chương 169. Tô Mặc tiêu thất. Chương 169 Tô Mặc tiêu thất. Ngươi dám? Chỉ thấy cặp mắt kia giống như thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa giống như hung tợn nhìn chằm chằm Tô Mặc, trong miệng phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ. Nhưng mà, ngay tại hắn câu này tràn ngập uy hiếp ý vị lời nói vừa mới rơi xuống lúc, Tô Mặc hắn nguyên bản ổn định cầm tay phải lại nhẹ nhàng lay động, mà như vậy sao một cái động tác tinh tế, lại đưa đến một hồi tai nạn tính hậu quả, Vân Trạch cổ trong nháy mắt bị gắng gượng mà gãy. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại vô song linh khí từ trong tay Tô Mặc phun ra ngoài, giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ xông vào trong cơ thể của Vân Trạch, vô tình phá hủy hắn mỗi một tấc kinh mạch và tạng phủ. Trong nháy mắt, trong cơ thể của Vân Trạch tất cả sinh cơ tựa như cùng nến tàn trong gió đồng dạng cấp tốc tiêu tan hầu như không còn. Hoàn thành một cử động kia sau, Tô Mặc mặt không biến sắc tim không đập, phản phất chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Hắn tiện tay vung lên, giống vứt bỏ rác rưởi đem Vân Trạch hầu như không còn sinh khí thi thể xa xa vứt ra ngoài. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp cùng cặp kia thần bí hai mắt nhìn nhau, trong ánh mắt không có chút nào vẻ sợ hãi tiểu tử, ngươi đây là tự tìm đường chết, đã như vậy, bản tọa hôm nay sẽ thành toàn cho ngươi. Thần bí hai mắt bây giờ đã là giận không tìm được, ngọn lửa tức giận tại hắn chỗ sâu trong con ngươi cháy hừng hực, phản phất tùy thời đều có thể phun ra, đem trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa đốt cháy thành cho bụi. Kèm theo thần bí hai mắt tiếng gầm, từng đạo nóng bỏng vô cùng hỏa diễm giống như hỏa long dương nhanh múa vút mà hướng về Tô Mặc của tới. Những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, nhiệt độ trung quanh kịch liệt lên cao đối mặt bất thình lình công kích, Tô Mặc gặp nguy không loạn. Chỉ thấy tay trái hắn cấp tốc hướng về phía trước đẩy, một cỗ nhu hỏa nhưng lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ kình phong gào thét mà ra, chính xác không sai lầm đánh trúng vào đứng ở một bên Vô Cực. Vô Cực căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cả người liền như là như đạn pháo bắn ra, trực tiếp cùng cái kia nhào tới trước mặt hỏa diễm nặng nề mà đụng vào nhau a. Theo một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm vang tận mây xanh, Vô Cực thân ảnh trong nháy mắt bị dìm ngập ở trong biển lửa. Lửa nóng hừng hực vô tình liếm láp lấy thân thể của hắn, cháy rủi hắn quần áo cùng tóc, đau đớn kịch liệt để cho hắn nhịn không được lên tiếng kêu rên. Mà liền tại trong nháy mắt đó, Vô Cực thân thể không có chút sức chống cự nào mà bị cháy hừng hực hỏa diễm triệt để nuốt hết. Hắn thậm chí không kịp làm ra phản ứng chút nào, trong chớp mắt liền đã hóa thành tro tàn, theo gió nhẹ phiêu tán tại tiên môn bên trong. Giống như là chưa từng tồn tại. Hảo, hảo, tốt. Tiểu tử, ngươi dám lớn mật như thế, ngươi chọc giận bản tọa. Kèm theo gầm lên giận dữ, chỉ thấy cặp mắt kia bỗng nhiên trừng lớn, giống như chuông đồng đồng dạng, liên tiếp hô lên ba cái hảo chữ, mỗi một chữ đều mang vô tận phẫn nộ cùng sát ý. Ngay sau đó, từng đạo chói lóa mắt bạch quang chợt từ bốn phương tám hướng dâng lên, giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển, khí thế hung hăng hướng về Tô Mặc bao phủ mà đi. Đối mặt cái này thế tới hung hăng công kích, Tô Mặc lại là mặt không đổi sắc, thân hình hắn vững như Thái Sơn, hai chân một mực cắm rễ ở đất. Trên mặt, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, cấp tốc vận chuyển thể nội công pháp, trong chốc lát, một cỗ cường đại vô song linh khí từ quanh người hắn lỗ chân lông phun ra ngoài, tạo thành một tầng thật dày hộ thể linh quang, đem cả người hắn nghiêm mật bao ở trong đó. Sau đó, Tô Mặc không sợ hai chút nào đón lấy cái kia phô thiên cái địa bạch quang xông thẳng mà lên, tựa như một khỏa xẹt qua phía chân trời lưu tinh, nghĩa vô phản cố mà đụng vào cái kia phiến trong ánh sáng. Vô tận bạch quang trong nháy mắt đem toàn bộ tiên môn đều hoàn toàn bao phủ lại, khiến cho người ngoại giới căn bản là không có cách thấy rõ bên trong đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cho dù là thực lực cao cường thất sát bọn người, lúc này cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ ở mảnh này trắng xóa trong biển ánh sáng tà xung hữu đột, kiếm quang trong tay lấp lóe, không ngừng mà chặt đứt những cái kia đánh út về phía mình bạch quang. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, trong nháy mắt, thời gian một nén nhang đã qua. Mọi người ở đây lo lắng chờ đợi thời điểm, đột nhiên, nguyên bản rực rỡ chói mắt bạch quang bắt đầu dần dần trở nên ảm đạm vô quang, giống như là đã mất đi sức mạnh cội nguồn. Cùng lúc đó, cặp kia một mực gần nấp tại tiên môn chỗ sâu thần bí con mắt lại đột ngột tránh thoát gò bó, rời đi tiên môn vị trí. Sau một khắc, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, cặp con mắt kia vậy mà trong nháy mắt hóa thành một tấm to lớn vô cùng huyết buồn đại khẩu, mở ra răng nanh, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về Tô Mặc hung hăng tấp tới. Thấy thế, Tô Mặc mỉm cười, đối mặt với khủng bố như thế huyết buồn đại khẩu, hắn vậy mà không lùi mà tiến tới, vọt tới, cả người trong nháy mắt liền bị một ngụm nuốt vào, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Khi cái kia chói lóa mắt bạch quang dần dần trở nên yếu ớt lúc, đám người cuối cùng thấy rõ trước mắt xuất hiện cảnh tượng, một tòa to lớn nguy nga tiên môn bỗng nhiên đứng sừng sững ở đó. Nhưng mà, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa đập vào tầm mắt. Nguyên bản làm lòng người sinh sợ hai cùng tò mò thần bí hai mắt vậy mà biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả vừa mới còn ở chỗ này mà kịch chiến say xưa Tô Mặc cũng giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, không có chút nào nửa điểm dấu vết mà theo, thậm chí ngay cả một tia dự cảnh dấu hiệu cũng chưa từng lưu lại. Thất sát sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, thân hình lóe lên tựa như quỷ mị cấp tốc đến lúc trước Tô Mặc cùng thần bí hai mắt kịch liệt giao phong chỗ. Nàng trừng lớn hai con ngươi cẩn thận xem xét bốn phía, nhưng cũng không phát giác được bất kỳ khác thường gì chỗ. Hơi chút sau khi tự hỏi, thất sát không chút do dự đưa mắt về phía tiên môn nội bộ thâm thúy chỗ, không có hơn nửa câu dư ngôn ngữ, toàn bộ thân hình giống như mũi tên rời cung lao nhanh hướng về tiên môn chỗ sâu bay lượn mà đi. Nhìn thấy cảnh này, một mực theo sát phía sau Lữ Nham mừng rỡ trong lòng, hắn tha thiết ước mơ tiên nhân chi địa gần trong gang tấc. Thế là, hắn không chút do dự mà bước chân đi sát đằng sau tại thất sát sau lưng cùng nhau vọt vào tiên môn chỗ sâu. Mà đổi thành một bên, Chu Thiên Long thì khẽ cau mày, túi đầu nhìn về phía trong tay bị chế phục nổi lại vô cùng hư nhược Tô Tiêu Diêu. Thời khắc này Tô Tiêu Diêu đối với Chu Thiên Long tới nói đơn giản giống như là một khối khó giải quyết khoai lang bằng tay, Tô Mặc đột nhiên không biết tung tích để cho hắn lập tức đã mất đi tiếp tục giày vò Tô Tiêu Diêu hứng thú. Chỉ thấy Chu Thiên Long thừa dịp Tô Tiêu Diêu bất lực phản kháng lúc, bỗng nhiên tay giơ lên vung ra một quyền lại một quyền, rắn rắn chắc chắc mà đập nện tại Tô Tiêu Diêu trên thân đáng thương. Tô Tiêu Diêu cứ như vậy tại Chu Thiên Long trọng kích phía dưới bị mất mạng tại chỗ. Hoàn thành cái này tàn nhẫn cử động sau, Chu Thiên Long đầu cũng không trở về mà bước vào tiên môn chỗ sâu, đồng thời tiện tay đem Tô Tiêu Diêu thi thể ném về phía dưới cổ phủ. Ngược lại người đã chết, đến nỗi xử trí như thế nào cố này thi thể đối với hắn mà nói căn bản không quan trọng. Nhìn xem kia từng cái cường giả đều rời đi, quan chiến mọi người nhất thời trong lòng lửa nóng, cơ hồ tất cả lục địa thần tiên đều vào. Tiên nhân chỗ ở, bây giờ bị Tô Mặc chém giết hầu như không còn, bên trong cơ duyên chắc chắn vô số, nếu như có thể nhận được một hai, vậy thật đúng là thượng thiên ban ân a. Chương 170. Vô địch chi cảnh. Chương 170 vô địch chi cảnh. Nhưng vào lúc này, Tô Mặc tựa như đưa thân vào bóng tối vô tận vực sâu đồng dạng, xung quanh không có một tia sáng, chỉ có tĩnh mịch cùng thâm thúy hắc ám gắt gao bao quanh hắn. Nhưng mà hắn trên mặt lại một cách lạ kỳ bình tĩnh, phản phất trước mắt mảnh này hắc ám đối với hắn mà nói bất quá là chuyện thường ngày. Đột nhiên, một đạo ánh sáng chói mắt từ đằng xa phóng tới, dần dần tới gần Tô Mặc vị trí. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, có thể rõ ràng mà nhìn thấy đạo ánh sáng này là từ một bóng người tản mắt ra. Bóng người kia toàn thân bị một tầng nhu hòa mà sáng tỏ bạch quang bao phủ, liền như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng chói nhất, trong nháy mắt đem toàn bộ không gian hắc ám chiếu sáng như ban ngày. Khi bóng người cuối cùng đi tới Tô Mặc trước mặt lúc, chân thực diện mục cuối cùng hiện ra ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy hắn là một tên tóc bạc hoa dâm lão giả, khuôn mặt hiền lành nhưng lại không mất uy nghiêm, quanh thân tản ra một loại khí chất siêu phàm thoát tục, những nơi đi qua như một xuân phong. Lão giả tóc trắng cặp kia sáng ngời có thần ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Mặc, đột nhiên lên tiếng cười to đứng lên, ha 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 ha. Tiểu tử, ngươi thật đúng là lợi hại a. Bản tọa tung hoành thế gian nhiều năm như vậy, thấy qua vô số cường giả, nhưng giống ngươi cường đại như vậy nhân vật lại là trước đây chưa từng gặp, có thể xưng tự cổ chí kim đệ nhất nhân a. Tiếng cười đi qua, lão giả tóc trắng hơi nhíu lên lông mày, trên mặt toát ra một tia nghi hoặc, tiếp tục nói, bất quá, ngược lại là có chuyện lệnh bản tọa có chút không hiểu. Phàm là đứng tại trước mặt bản tọa người, bản thân thực lực đều sẽ bị chịu đến cực lớn áp chế, nhưng vì sao đơn độc đối với ngươi không hề ảnh hưởng đâu? Đối mặt lão giả tóc trắng chất vấn, Tô Mặc chỉ là đứng bình tĩnh lập tại chỗ, không nói một lời. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng, hai người ai cũng không có xuất thủ trước, tựa hồ cũng đang đợi cái gì. Kỳ thực, bọn hắn lẫn nhau trong lòng đều có rất nhiều nghi vấn muốn từ đối phương nơi đó lấy được giải đáp. Dù sao, giống bọn hắn dạng này tuyệt đỉnh gặp nhau đúng là hiếm thấy, hơn nữa song phương trên thân đều tồn tại một chút làm cho người khó hiểu bí ẩn. Trầm mặc sau một lát, lão giả tóc trắng phá vỡ cục diện bế tắc, hơi cười lấy hướng Tô Mặc đề nghị, như thế rằng con nữa cũng không phải biện pháp, không bằng dạng này vừa vặn rất tốt. Người ta riêng phần mình vì đối phương giải đáp nghi vấn giải hoặc một phen, cũng tốt giải khai lẫn nhau trong lòng chi nghi ngờ. Không biết ý như thế nào. Tô Mặc khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, tiếp đó khẽ gật đầu, biểu thị đối với đối phương lời nói tán thành. Bản tọa hỏi trước, thỉnh. Lão giả tóc trắng âm thanh to mà uy nghiêm. Nghe nói như thế, Tô Mặc cũng không quá nhiều dây dưa tại thứ tự trước sau vấn đề, chỉ thấy hắn sắc mặt bình tĩnh như nước, chậm rãi hé miệng nói, bởi vì ta đủ mạnh. Cái này thật đơn giản mấy chữ phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, trong nháy mắt liền đem toàn bộ tràng diện trấn trụ. Hơn nữa, vị kia lão giả tóc trắng lại cũng không cách nào tìm được bất kỳ phản bác nào lý do. Dù sao sự thật đặt tại trước mắt, tại hắn gặp người ở trong, đích xác không người có thể cùng Tô Mặc đánh đồng, như thế nói đến, Tô Mặc tự nhận là cường đại ngược lại cũng là hợp tình lý sự tình. "Hảo, rất tốt đáp án, ngươi hỏi đi." Lão giả tóc trắng mặt mỉm cười gật đầu ra hiệu Tô Mặc đặt câu hỏi, hắn thái độ lộ ra có chút hào sảng hào phóng. Rõ ràng, lấy hắn bây giờ tu vi, đã khinh thường với làm ra chơi xấu dạng này có sai lầm thể diện sự tình. Lúc này, Tô Mặc hai con ngươi đột nhiên trở nên giống như ngọn đuốc sáng tỏ nóng bỏng, cẩn thận khóa chặt tại lão giả tóc trắng trên thân, đồng thời đè thấp tiếng nói, dùng một loại trầm ổn và ngữ khí nghiêm túc hỏi, "Như vậy, lai lịch của ngươi?" Đối mặt Tô Mặc hỏi thăm, lão giả tóc trắng dừng lại một chút rồi một lần, sau đó ánh mắt của hắn dần dần trở nên thâm thúy, trong đó tựa hồ tràn đầy trước kia tuế nguyệt ký ức cùng tăng thương. Sau một lúc lâu, hắn cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, "Bản tọa chính là Tiên môn Chí Linh, trước kia, thời gian ung dung lưu chuyển, theo tuế nguyệt biến thiên, tòa này cổ lão tiên môn vừa mới dần dần dựng dục ra ta tồn tại. Nói một cách khác, ta chính là tiên môn, mà tiên môn cũng tương đương với ta. Mà ta tồn tại chính là gánh vác trấn thủ tiên môn nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm hạ giới những người phàm kỳ ạ không cách nào quá độ tăng cao thực lực. Dù sao, nếu như thực lực của bọn hắn tăng trưởng quá nhanh, như vậy có hạn tài nguyên đều sẽ khó mà thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu." Lão giả tóc trắng chậm rãi mở miệng nói, nói một tràng, cùng Tô Mặc ngắn gọn ngôn từ tạo thành so sánh rõ ràng. Chẳng biết tại sao, vị này lão giả tóc trắng càng như thế thẳng thắn hướng Tô Mặc đạo ra mình chân thực lai lịch, nhưng mà, nguyên do trong đó lại không người biết được sáu. Thời gian lưu chuyển, hai người ngươi một lời ta một lời, lẫn nhau hỏi thăm rất nhiều sự nghi. Thông qua lần này giao lưu, lẫn nhau đối với đối phương tình huống cũng coi như có trình độ nhất định hiểu rõ. Thì ra, từ này lão giả tóc trắng ra mắt đến nay, liền bắt đầu tìm kiếm có thể trấn thủ tiên môn người, mà chính hắn thì thừa cơ trộm lên lời tới, trắng trợn hấp thu đến từ toàn bộ thiên hạ sức mạnh lấy tầm bổ bản thân. Không thể không nói, Vô Cực ở phương diện này làm được cực kỳ xuất sắc. Nguyên nhân chính là như thế, cơ hồ hơn phân nửa thiên hạ khí vận tất cả hội tụ ở trong tay, khiến cho hắn thực lực bản thân càng cường đại lên. Bất quá, nếu muốn bàn về cùng cảnh giới, nói thật ngay cả lão giả tóc trắng chính mình cũng không rõ lắm. Bởi vì vậy hắn thực lực đã vượt qua thông thường cảnh giới gò bó, phản phất đạt đến một loại vô câu vô thúc, siêu phàm thoát tục hoàn cảnh. Đối mặt kết quả như vậy, Tô mặc dù chưa có thể thu được trong lòng khát vọng đáp án, nhưng hắn cũng không tiếp tục cố chấp nơi này, mà là lựa chọn có chừng có mực. Nghe xong lão giả tóc trắng cái kia một phen ý vị thâm trường lời nói sau đó, hắn lâm vào sâu đậm trong suy tư. Cảnh giới, bất quá là người bằng vào tự thân nhận thức cùng tưởng tượng sáng tạo ra tới thôi. Chính như cái kia trong truyền thuyết phá cực chi cảnh đồng dạng, tại Bạch Vũ, Lữ Nham cùng một đám võ đạo cường giả thành công đột phá tới phá cực phía trước, lại có ai có thể nghĩ đến thế gian lại vẫn tồn tại cao thâm khó lường như vậy cảnh giới đâu? Lúc này Tô Mặc giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra cho tới nay cũng là chính hắn quá chấp nhất tại cái gọi là cảnh giới phân chia, từ đó mê thất ở biểu tượng bên trong. Khi hắn cuối cùng nghĩ thông suốt cái này cực kỳ trọng yếu một điểm sau, chỉ cảm thấy trong lòng đống nhiên thoải mái, phảng phất tất cả khói mù đều bị quét sạch sành sanh. Một cỗ trước nay chưa có thoải mái cảm giác tự nhiên sinh ra, để cho cả người hắn đều trở nên ung dung tự tại. Lần nữa nhìn về phía vị kia tóc trắng xóa nhưng lại cơ trí thâm thúy lao giả lúc, Tô Mặc ánh mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đó không chỉ có lập lòe tự tin cùng kiên nghị tia sáng, càng là để lộ ra một loại không có gì sánh kịp vô địch khí phách. Giờ khắc này, hắn không hề bị giới hạn trong truyền thống quan niệm đối với cảnh giới định nghĩa, mà là quyết định lấy chính mình phương thức đặc biệt đi mở sáng tạo thuộc về mình truyền kỳ chi lộ. Tại thời khắc này, hắn phảng phất đã vượt qua thế gian hết thảy gò bó, trở thành đúng nghĩa vô địch tồn tại này cảnh giới vì vô địch. Chương 171. Giao dịch. Chương 171 giao dịch. Nhìn thấy Tô Mặc bộ dáng như vậy, ông lão tóc trắng kia nguyên bản nhíu chặt lông mày càng khắc sâu đứng lên, tựa như khe rãnh đồng dạng vắt ngang ở trên trán. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, cái này sâu đậm nếp nhăn nhưng lại giống như bị gió xuân vuốt lên chậm rãi giãn ra. Chỉ thấy khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, phát họa ra một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng đối với Tô Mặc nói, "Tô tiểu hữu, theo lão phu góc nhìn, không bằng ngươi ta tới làm một cái giao dịch vừa vặn rất tốt." Dứt lời, liền đem ánh mắt một mực khóa chặt ở trên thân Tô Mặc, tựa hồ muốn từ đối phương biểu tình biến hóa bên trong bắt được một chút manh mối. Đối mặt lão giả tóc trắng đề nghị, Tô Mặc cũng không mở miệng đáp lại, chỉ là mặt mỉm cười mà nhìn chăm chú hắn, nụ cười kia bên trong phảng phất ẩn chứa một loại nào đó thâm ý, để người khó mà nắm lấy. Lão giả tóc trắng thấy thế, nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần, thỏa mãn gật đầu một cái, tiếp tục nói, "Như vậy đi, liền từ ngươi tới phụ trách trấn thủ tiên môn. Đến nỗi cụ thể nên như thế nào làm việc đi, hoàn toàn mặc cho tâm ý của ngươi, cho dù là muốn trắng trợn tàn sát hạ giới chúng sinh hoặc là khai thác thủ đoạn khác, đều có thể tùy tâm sử dụng. Mà tại trong lúc này lấy được khí vận, chúng ta đôi 8 phần, ta chiếm 8 thành, ngươi phải 2 thành. Chỉ cần ngươi ta bắt tay hợp tác, nhất định có thể đem tất cả tài nguyên thu hết trong túi, từ đó không ngừng mở rộng thực lực bản thân. Đợi một thời gian, nói không chừng thật có khả năng tìm kiếm đến cao thâm hơn cảnh giới khó lường đâu." Cứ việc lão giả tóc trắng nói đến rõ ràng, nhưng Tô Mặc sắc mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh như nước, thậm chí ngay cả cái kia ti như có như không ý cười cũng chưa từng phát sinh thay đổi chút nào. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh tại chỗ, không nói một lời, tựa như một tòa trầm ổn sân nhạc. Gặp Tô Mặc chậm chạp không chịu tỏ thái độ, lão giả tóc trắng không khỏi có chút nóng nảy như lửa đốt. Hắn gắt gao cắn răng, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ, tàn bạo nói, "Hảo, đã như vậy, vậy ta lại để cho một bước, khí vận đổi thành chia 37, ta 7 thành, ngươi 3 thành. Lần này được chưa?" Sau khi nói xong, hắn trừng to mắt nhìn chằm chằm Tô Mặc, chờ mong đối phương có thể đưa ra chính mình như kỳ vọng trả lời chắc chắn. Nhưng mà, cho dù nghe được điều kiện ưu đãi như vậy, Tô Mặc như cũ im miệng không nói. Toàn bộ tràng diện trong lúc nhất thời lâm vào một mảnh làm cho người hít thở không thông trong yên lặng. Ta 6 người 4. Lão giả tóc trắng đầu tiên là hơi sửng sở, rõ ràng đối trước mắt phát sinh sự tình cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Ngay sau đó, hắn cặp kia nguyên bản hơi có vẻ con mắt đục ngầu đống nhiên trừng lớn, nhìn chằm chằm Tô Mặc, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Chỉ thấy hắn bình tĩnh cúi họng, lạnh lùng thốt, "Chẳng lẽ ngươi muốn theo bản tọa chia đều?" "Hừ, tiểu hữu, nghe lão phu một lời khuyên, ngươi mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng còn chưa đủ à, ít nhất trước mắt mà nói, ngươi tuyệt đối không có tư cách này cùng bản lĩnh." Lúc này lão giả tóc trắng trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, không thể không thừa nhận Tô Mặc đích xác có vượt qua thường nhân thực lực cường đại. Nhưng mà, nơi đây chính là hắn nắm trong tay đặc biệt không gian, ở đây, hắn có thể đầy đủ phát huy ra tự thân ưu thế, mà đối thủ thì sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế. Đã như thế, cho dù muốn đem Tô Mặc chém giết nơi này, mặc dù cần hao phí một chút tinh lực, nhưng hắn vẫn có nhất định nắm chắc. Đối mặt lão giả tóc trắng chất vấn, Tô Mặc lại là một mặt đạm nhiên, hắn đường cong kia rõ ràng khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước vung lên, phát họa ra một vòng như có như không nụ cười. Tiếp đó, hắn khẽ mở đôi môi, chậm rãi nói, "Chia đều. Ha ha, ta có thể cái gì cũng không cần." Nghe lời nói này, lão giả tóc trắng sắc mặt trong nháy mắt từ âm chuyển tình, trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi. Hắn nhìn xem Tô Mặc ánh mắt càng ngày càng nhu hòa, thậm chí bắt đầu cảm thấy người trẻ tuổi này có chút tức thời, biết được thấy tốt thì ngưng. Thế là âm thầm nghĩ thầm, đợi ngày sau tìm cơ hội âm thầm hạ thủ diệt trừ Tô Mặc lúc, ngược lại là có thể cân nhắc để lại cho hắn một bộ toàn thây, cũng coi như không hưởng công quen biết một hồi. Bất quá, cái này ngược lại cũng không thể hoàn toàn trách cứ lão giả tóc trắng tâm ngoan thủ lạn, dù sao Tô Mặc hiện ra tới thực lực thực sự quá kinh người, đã vượt rất xa người bình thường phạm chủ. Vạn nhất ngày nào đó Tô Mặc thật sự lông cánh đầy đủ, thực lực tăng nhiều, ngược lại đối phó hắn, cái kia hậu quả chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi, cho nên tiên hạ thủ vi cường mới là cách làm ổn thỏa nhất. Đang lúc lão giả tóc trắng cười rạng rỡ, chuẩn bị lại khách sáo vài câu thời điểm, lại đột nhiên phát hiện trước mắt bóng đen lóe lên tập trung nhìn vào, thì ra càng là Tô Mặc như quỷ mị thuấn gian di động đến trước người hắn, tốc độ nhanh làm cho người lưu lưới. Ngay sau đó nâng lên nằm đấm ra một quyền. Lão giả tóc trắng đối mặt bất thình lình công kích, phản ứng tốc độ có thể xưng nhanh như gió, chỉ thấy hắn sắc mặt nghiêm trọng, hai tay bỗng nhiên giao nhau tại trước ngực. Chỉ nghe phanh một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang truyền đến, phản phất toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy. Lão giả tóc trắng thân thể giống như bị cuồng phong cuốn lên lá rụng, không tự chủ được hướng phía sau bay ngược mà ra, hắn liên tiếp lui khoảng chừng 10 trượng xa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chờ sau khi đứng vững, hắn chỉ hai cánh tay của cảm giác được tê dại một hồi bất lực, giống như bị trọng truy hung hăng đánh qua đồng dạng. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn thở nổi, đối diện Tô Mặc nhưng lại không định lúc này bỏ qua, chỉ thấy Tô Mặc khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, thế nhưng trong tươi cười lại mang theo một tia làm người sợ hãi hàn ý, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện lần nữa tại lão giả tóc trắng trước người, bay lên một cước thẳng hướng đối phương đã tới, mắt thấy một cước này liền muốn đánh trúng mục tiêu, nhưng lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lão giả tóc trắng thân ảnh lại vô căn cứ biến mất không thấy gì nữa, vẹn vẹn là thời gian một cái nháy mắt, lão giả tóc trắng liền đã xuất bây giờ cách Tô Mặc mấy chục bước bên ngoài chỗ. Hắn lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, "Hừ, vô địch. Hôm nay liền để bản tọa thật tốt nhìn một chút, trong miệng ngươi cái gọi là vô địch đến tột cùng là dáng dấp ra sao?" Dứt lời, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, một đoàn chói lóa mắt tia sáng bắt đầu ở hắn nơi lòng bàn tay tụ lại, đoàn kia tia sáng càng ngày càng sáng, cuối cùng ngưng kết trở thành một cái cực lớn quả cầu ánh sáng. Cái này quang cầu tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, ẩn chứa trong đó sức mạnh đơn giản kinh khủng tới cực điểm, nếu là để nó nổ tung lên, chỉ sợ ngay cả thiên đều sẽ bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ. Lão giả tóc trắng hời hợt huy động cánh tay một cái, viên kia cực lớn quả cầu ánh sáng tựa như cùng một quả như lưu tinh hướng về Tô Mặc mau chóng đuổi theo ầm ầm. Kèm theo lại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, quang cầu lấy thế nhanh như điện chớp thẳng tắp phóng tới Tô Mặc đúng lúc này, mọi người thấy Tô Mặc đối mặt thế tới hung hăng công kích vậy mà không có chút nào ý tránh né, ngược lại chấn định bình thường đem tự thân công pháp toàn lực thôi động. Chỉ thấy quanh người hắn khí tức phun trào, trong kinh mạch linh lực giống như thủy triều lao nhanh không ngừng, cuối cùng hội tụ ở nơi đan điền. Trong chốc lát, trong cơ thể của Tô Mặc đột nhiên bắn ra một đạo thần bí thâm thúy huyền quang, đạo này huyền quang phảng phất đến từ thời kỳ viết cổ, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng cường đại. Nó cấp tốc huyết trương ra, trong nháy mắt liền đem Tô Mặc cả người gắt gao bao khỏa trong đó, tạo thành một tầng cứng không thể phá vòng bảo hộ. Cùng lúc đó, viên kia uy lực cực lớn quả cầu ánh sáng lấy thế lôi đình vạn quân hung hăng đụng vào vòng bảo hộ phía trên. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đinh hai nhức óc, toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy, va chạm sinh ra sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Quang mang mãnh liệt từ va chạm điểm bạo phát đi ra, giống như thái dương chói lóa mắt, để người không cách nào nhìn thẳng. Trong lúc nhất thời, giữa sân chỉ còn lại cái tia ánh sáng chói mắt cùng bên thai không dứt tiếng oanh minh, không ai có thể xuyên thấu qua mảnh này tia sáng thấy rõ bên trong đến cùng xảy ra như thế nào kinh tâm động phách một màn. Vị tiên lão giả tóc trắng bây giờ cũng là một cách hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt, không dám có chút phân tâm. Hắn biết rõ cùng Tô Mặc dạng này cao thủ tuyệt thế giao phong, hơi không cẩn thận liền có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, bởi vậy, dù chỉ là một cái biến hóa rất nhỏ, hắn cũng tuyệt không nguyện ý bỏ lỡ. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, quang mang kia lại vẫn luôn không có dấu hiệu tiêu tán. Lão giả tóc trắng không khỏi khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, trận này đọ sức đến tột cùng lúc nào mới có thể phân ra thắng bại. Trong lúc hắn do dự phải chăng muốn lên phía trước tìm tòi đến tột cùng lúc, đột nhiên, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác bất an xông lên đầu. Chương 172, toàn lực ứng phó. Chương 172 toàn lực ứng phó. Bằng vào nhiều năm tích lũy xuống thâm hậu kinh nghiệm, lão giả tóc trắng cơ hồ là tại vô ý thức ở giữa liền nhanh chóng điều động quanh thân bàng bạc linh khí, giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ hội tụ ở lòng bàn tay, tiếp đó không chút do dự hướng về sau lưng đột nhiên chụp ra một trường. Giờ khắc này, động tác của hắn nước chảy mây trôi, phản phất cái này sớm đã thật sâu đóng dấu ở sâu trong linh hồn của hắn. Cho dù là tại hắn chụp ra một trường này thời điểm, hậu phương đồng thời không có bất kỳ cái gì bóng người xuất hiện, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Bởi vì đối với vị này thân kinh bách chiến lão giả tới nói, bất luận cái gì tiềm tàng uy hiếp đều không dung kinh thường, dù chỉ là một loại trực giác, hắn cũng muốn quả quyết ra tay chấm dứt hậu hoạn. Nhưng mà, khiến cho mọi người đều không tưởng tượng được là, ngay tại lão giả một trưởng này sắp thất bại lúc, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị đột nhiên từ phía sau thoáng hiện mà ra. Chỉ thấy người này chính là Tô Mặc, hắn mặt trầm như nước, ánh mắt lăng lệ như đao, đồng dạng nâng lên một trưởng nên hướng lão giả cái kia thế tới hung hung nhất kích. Trong chốc lát, chỉ nghe phanh 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 liên tiếp đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến, bàn tay hai người trên không trung hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Lực xung kích cực lớn khiến cho không khí chung quanh trong nháy mắt bị xé nứt ra, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Cùng lúc đó, mãnh liệt khí lãng lẫn nhau khuấy động, phát ra một hồi lại một hồi làm người sợ hãi khí bạo thanh âm, toàn bộ không gian cũng vì đó rung động không thôi. Ngắn ngủi rằng co đi qua, lão giả tóc trắng cuối cùng vẫn là khó mà ngăn cản Tô Mặc cái kia như bài sơn đảo hải lực lượng cường đại. Chỉ thấy thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế liên tục hướng phía sau lùi lại, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu, ước chừng lui mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà trái lại Tô Mặc thì vững vàng đứng tại chỗ, không hề động một chút nào, tựa như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc. Giờ này khắc này, Tô Mặc khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ngay tại hắn vừa mới hiện thân một sát na kia, đối phương giống như là sớm đã có đoán trước cấp tốc vỗ ra một trường này, bởi vậy có thể thấy được, ở mảnh này thần bí trong không gian, lão giả đủ loại cảm giác cùng năng lực phản ứng tựa hồ lấy được cực đại trình độ tăng cường. Hơn nữa rất rõ ràng, muốn ở chỗ này đánh lén đắc thủ đơn giản chính là người si nói mộng tiểu tử, nơi này chính là bản tọa chú tâm chế tạo không gian độc lập, trong thế giới này, hết thảy quy tắc đều do bản tọa trưởng khống. Ngươi lại còn Newton ở đây đối với bản tọa tiến hành đánh lén, thật sự là quá mức ngây thơ buồn cười. Bất quá đi. Nói đến chỗ này, lão giả tóc trắng dừng lại một chút rồi một lần, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Tô Mặc, trong giọng nói vừa có mấy phần kiêu ngạo tự mãn, lại xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác kiêng kỵ chi ý. Ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút, suy nghĩ thật kỹ một chút bản tọa phía trước nói lên đề nghị, hai người chúng ta dắt tay nô dịch hạ giới chúng sinh, như thế nào? Cho dù là có không gian tăng thêm, cứng đối cứng chính mình cũng ở vào hạ phong, tiếp tục như vậy, hắn duy nhất chiến thắng Tô Mặc phương pháp chính là dựa vào chính mình bất tử bất diệt, linh khí lấy hoài không hết phương pháp kéo chết đối phương tất nhiên đánh lén không được, cái kia liền đem người đánh chết tươi. Tô Mặc hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hơi hơi dương lên. Tiếng nói vừa ra, chỉ nghe một hồi ong ong âm thanh vang lên, từng đạo vô cùng thần bí, rực rỡ chói mắt huyền quang giống như linh động giao long, từ trong cơ thể của Tô Mặc liên tục không ngừng mà phun ra ngoài. Những thứ này huyền quang đan vào lẫn nhau quấn quanh, cuối cùng tựa như một tầng cứng không thể phá áo giáp giống như trùm lên thân thể của hắn phía trên. Sau một khắc, Tô Mặc thân hình như điện, mang theo khí thế một đi không trở lại hướng về lão giả tóc trắng vọt mạnh mà đi. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, lần này hắn cũng không thi triển làm cho người hoa cả mắt tốc độ kỹ xảo, mà là lựa chọn lấy thuần túy nhất, phương thức trực tiếp nhất bày ra thực sự chính diện giao phong phanh. Kèm theo một tiếng trầm muộn tiếng vang, Tô Mặc nồi đất lớn nắm đấm cuốn theo như bài sơn đảo hải lực lượng kinh khủng hung hăng đập ra, thẳng tắp đối mặt lão giả tóc trắng đồng dạng cơ ra nắm đấm. Trong chốc lát, khí lưu khuấy động, kinh khí bốn phía. Nguyên bản lòng tin tràn đầy lão giả tóc trắng trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ không cách nào chống cự cự lực theo cánh tay truyền đến, ngay sau đó chính mình cả người lại như cùng như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra, này cái này làm sao có khả năng. Lão giả tóc trắng trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin thần sắc. Hắn thực sự không nghĩ ra vì sao Tô Mặc sức mạnh lại đột nhiên ở giữa trở nên cường đại như thế, lại có thể nhất kích đem chính mình đánh lui. Mà lúc này Tô Mặc căn bản vốn không cho đối phương cơ hội thở dốc, dưới chân bước chân liên động, thân hình lóe lên liền đã như tiểu quỷ mị hư vô lấn đến gần đến lão giả tóc trắng trước người. Lại là một cái trọng quyền gào thét mà tới, mang theo từng trận sắc bén tiếng xé gió. Uy lực của một quyền này càng hơn vừa rồi, phản phất có thể xé rách hư không, lão giả tóc trắng trong lòng kinh hãi, vội vàng giơ lên hai tay muốn chống đỡ răng rắc. Thanh thúy tiếng gãy xương vang vọng toàn bộ không gian, lão giả tóc trắng kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng Tô Mặc công kích cũng không có liền như vậy ngừng, nắm đấm của hắn giống như mưa to gió lớn giống như liên tiếp không ngừng mà hoành kích mà ra, mỗi một quyền đều ẩn chứa đủ để khai sơn phá thạch kinh khủng kình đạo đối mặt bén nhọn như vậy hung manh thế công, lão giả tóc trắng chỉ có thể đau khổ chèo chống, không hề có lực hoàn thủ, sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, khí tức cũng dần dần trở nên hỗn loạn. Cái này cũng là Tô Mặc lần thứ nhất như thế thoải mái đầm địa một trận chiến, dị vãng hắn căn cứ bộc lộ tài năng, ra một tay, lưu lại thủ đoạn, giấu một tay, tiếp đó luyện thêm một tay tâm tính, chưa từng có toàn lực qua, đương nhiên cái này cũng là không có người có thể đem hắn bước đến tình trạng này, liền dùng cái này tới nói, lão giả tóc trắng cũng coi như là một loại đặc thù vinh dự, chúng ta lại không có cái gì thâm cừu đại hận, tiểu hữu, nếu là ngươi đến đây dừng tay, chúng ta nước giếng không phạm nước sông như thế nào? Lão giả tóc trắng lần nữa lui một bước, rõ ràng hắn là bị Tô Mặc thực lực cho khiếp sợ đến. Tô Mặc nghe lời nói này sau, khóe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, nhưng động tác trên tay lại không có mảy may dừng lại chi ý, hắn đối với bất cứ khả năng nào dẫn phát phiền phức nhân tố, dù là vẹn vẹn chỉ là từng chút một hiểu lầm, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, chắc chắn đem hắn triệt để diệt trừ. Mà lão giả tóc trắng nhìn thấy Tô Mặc thái độ như vậy, trong lòng không khỏi lửa giận bốc lên. Phải biết, cái này Tô Mặc thế nhưng là trong giang hồ nổi danh tâm ngoan thủ lạn hạng người, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn vô tình. Bây giờ thấy đối phương không có chút nào dừng tay chi ý, lão giả tóc trắng cũng là không còn ẩn nhẫn nữa bộ, trong miệng vẫn nộ quát, tốt tốt tốt, đã như vậy, vậy thì đừng trách bản tọa xuất thủ vô tình. Dứt lời, chỉ thấy hắn toàn thân khí thế đột nhiên bộc phát ra, giống như sôi trào mãnh liệt sóng lớn, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Ngay sau đó, lão giả tóc trắng bắt đầu toàn lực điều động chính mình trải qua nhiều năm tu hành chỗ để dành tới thâm hậu nội tình. Theo cách khác quyết kết động, linh khí trong thiên địa phảng phất chịu đến một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng điên cuồng tụ đến. Cùng lúc đó, những cái kia vô hình vô chất nhưng lại chân thực tồn tại khí vận chi lực, cũng giống là bị một cái không nhìn thấy đại thủ thao túng, nhao nhao hướng về lão giả tóc trắng dũng mãnh lao tới ầm ầm. Chỉ nghe một hồi đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, thanh âm kia vang tận mây xanh, chấn nhiếp nhân tâm. Từng đạo nồng đậm đến cực điểm linh khí cùng bàng bạc mênh mông khí vận đan vào lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ năng lượng vô cùng mạnh mẽ dòng lũ. Lão giả tóc trắng tay trái nhẹ nhàng vung lên, cái kia cỗ linh khí khổng lồ trong nháy mắt liền bị hắn trưởng khống trong tay. Trong nháy mắt, những linh khí này vậy mà ngưng kết trở thành một thanh toàn thân trắng như tuyết, lập loè hàn quang trường kiếm. Sau đó, lão giả tóc trắng tay phải bỗng nhiên vung lên, đầy trời khí vận chi lực cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ, đồng thời dần dần áp xúc ngưng luyện. Không bao lâu, một thanh kim quang long lánh, điểm lành rực rỡ trường kiếm màu vàng nóng bỗng nhiên xuất hiện tại trong tay phải của hắn. Chôi này kim kiếm tia sáng vạn trượng, tựa như một vòng mặt trời chói chang trên không treo, chói lóa mắt cho bản tọa. Hợp. Chương 173. Đồ long giả cuối cùng thành ngắt long. Chương 173 đồ long giả cuối cùng thành ngắt long. Kèm theo lão giả tóc trắng cái kia trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm chậm rãi rơi xuống, chỉ thấy nguyên bản phân lập hai bên hai thanh trường kiếm lại như có sinh mệnh đồng dạng bắt đầu lẫn nhau tới gần, đồng thời tại một hồi chói lóa mắt trong ánh sáng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng ngưng kết trở thành một thanh mới tinh vô cùng thần kiếm. Này kiếm thân kiếm hiện ra sáng chói kim hoàng sắc trạch, giống như dương quang chiếu rọi hoàng kim đồng dạng lập lòe chói mắt, chôi kiếm thì từ linh khí nồng nặc hội tụ mà thành, linh động khí tức không ngừng lưu chuyển, tựa như vật sống. Cả thanh thần kiếm tản ra làm người sợ hãi khí tức cường đại, kim quang bắn ra bốn phía ở giữa, hắn quanh thân càng là tràn ngập một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng uy áp, phảng phất chỉ cần có người hoặc vật thể dám can đảm đứng ở trước mặt của nó, liền sẽ bị trong nháy mắt đè sập, nghiền nát. Bây giờ, lão giả tóc trắng vững vàng nắm chặt chôi này vừa mới đạn sinh tuyệt thế thần kiếm, hắn gái kia thân hình cao lớn thẳng tắp, toàn thân tản mát ra một loại không thể địch nổi hiển hách thần uy, phảng phất có thể vượt ngang vạn dặm sơn hà. Hắn giơ tay lên bên trong thần kiếm, mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng cách đó không xa Tô Mặc, sắc mặt âm trầm như nước, trong miệng trầm giọng quát lên, "Tiểu tử, hôm nay bản tọa lợi dụng trong thiên địa này thuần túy nhất linh khí vì kiếm thể, lấy vô thượng khí vận vì mũi kiếm, nhất định phải ở chỗ này đem ngươi triệt để chém giết. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên huy động trong tay thần kiếm, lực lượng toàn thân giống như vỡ đê hồng thủy điên cuồng tràn vào trong thân kiếm. Trong chốc lát, thần kiếm hóa thành một vệt sáng, như thiểm điện vạch phá bầu trời đêm giống như hướng về Tô Mặc mau chóng đuổi theo. Hắn những nơi đi qua, không gian tựa hồ cũng không chịu nổi như vậy áp lực cực lớn mà hơi hơi bắt đầu vặn mèo, đồng thời còn tản mát ra vô tận thần quang, những thứ này thần quang xen lẫn quấn quanh, tạo thành một mảnh rực rỡ màu sắc nhưng lại tràn ngập khí tức hủy diệt màn ánh sáng. Một kích này ẩn chứa hủy thiên diệt địa một dạng lực lượng kinh khủng, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra tới, thế tất yếu đem Tô Mặc nhất cử chém giết nơi này. Một kiếm này, có thể nói là lão giả tóc trắng dốc hết chính mình một đời sở học cùng tất cả nội tình mới thi triển ra tới sát chiêu mạnh nhất. Mặc dù sử dụng dạng này chiêu số để cho hắn cảm thấy trong lòng một hồi đau lòng, nhưng vì có thể thành công đánh giết trước mắt cái này làm hắn hận thấu xương Tô Mặc, dù là trả giá giá cao hơn nữa cũng là sẽ không tiếc. Cùng lắm thì sau đó hấp thụ nhiều một điểm hạ giới khí vận chính là, ngược lại cũng là đến từ hạ giới. Chỉ thấy chuôi này thần kiếm lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, tản ra làm người sợ hãi hàn quang. Tô Mặc trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm nó, trên mặt cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh của ngày xưa. Hắn hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể trong nháy mắt sôi trào lên. Theo hắn tâm niệm khẽ động, lực lượng toàn thân giống như thủy triều phun trào, liên tục không ngừng mà hội tụ đến trên hai tay. Trong chốc lát, từng đạo sáng chói linh khí từ hắn trong thân thể phun ra ngoài, phản phất từng cái linh động giao long quanh quẩn trên không trung bay múa. Cùng lúc đó, huyền quang cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, theo sát phía sau, cùng linh khí đan vào một chỗ, lẫn nhau chiếu rọi. Tô Mặc một cách hết sức chăm chú mà thao túng hai loại lực lượng cường đại, tính toán đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau. Thời gian dần qua, một cái thần bí âm dương đồ án xuất hiện ở trước mặt của hắn, hai màu trắng đen tia sáng lưu chuyển không ngừng, tựa như vũ trụ ban đầu thời điểm hỗn độn cảnh tượng. Nhưng mà, Tô Mặc cũng không thỏa mãn với đó, hắn chau mày, cắn chặt răng, lập tức vận chuyển lên công pháp. Theo công pháp vận hành, nguyên bản sôi trào mãnh liệt linh khí bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Trong lúc nhất thời, bốn phía bầu không khí trở nên âm trầm kinh khủng. Cái kia từng đạo linh khí vậy mà hóa thành dữ tợn đáng sợ ác quỷ hình tượng, dương nhanh múa đuốt, trong miệng phát ra trận trận thê lương tiếng gầm gừ, để người dùng mình. Ngay sau đó, huyết tinh chi khí tràn ngập ra, nồng nặc cơ hồ tan không ra. Những cái kia linh khí lại chuyển biến trở thành từng cái dáng người khôi ngô, cơ bắp căng phồng hình người man thú, toàn thân tản mát ra khí tức cuồng bạo, phảng phất muốn xé rách phiến thiên địa này. Sau một lát, một cỗ hạo nhiên chính khí vô căn cứ mà sinh, tựa như một vòng mặt trời chói chang trên không chiếu rọi. Những linh khí này bây giờ lại huyễn hóa thành từng vị tiên phong đạo cốt thánh nhân, bọn hắn mặt mỉm cười, quanh thân lóng lánh thánh khiết quang huy, cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm rất sáu. Nhưng vào lúc này, Tô Mặc trong miệng nói lẩm bẩm, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lời còn chưa dứt, từng cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức giống như mưa to gió lớn của tới. Có tiếng quỷ khóc sói tru, có manh thu gầm thét thanh âm, cũng có thánh nhân khí độ bất phàm chi vận. Mà Tô Mặc lại vững như Thái Sơn, bằng vào cao thâm tu vi và tinh diệu lực khống chế, đem những thứ này lộn xộn bừa bãi khí tức hết thảy đặt vào trong lòng bàn tay của mình, đồng thời dần dần dung nhập vào cái kia âm dương đồ án bên trong. Theo càng ngày càng nhiều khí tức rót vào, âm dương đồ án phóng ra trước nay chưa có kinh khủng tia sáng, chiếu sáng toàn bộ không gian. Tô Mặc sắc mặt nghiêm túc, hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên phát lực, đem cái này ẩn chứa vô tận uy năng âm dương đồ án hung hăng đẩy đi ra phanh phanh phanh. Ầm ầm. Thần kiếm lập loè hàn quang, giống như một đạo sấm sét vạch phá bầu trời, thẳng tắp phóng tới cái kia thần bí cổ lão âm dương đồ án. Cả hai không có chút nào sai lầm mà đánh vào nhau, trong chốc lát, toàn bộ thế giới phảng phất cũng vì đó run rẩy. Ngoại giới, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng, mây đen quần quần mà đến, cấp tốc che đậy dương quang. Từng đạo chói mắt sấm sét giống như ngân xà đồng dạng tại trên không của vũ, kèm theo đinh thai nhức góc tiếng sấm, để người trong lòng run sợ. Cuồn phong gào thét mà qua, nhấc lên từng trận như sóng to gió lớn phong bạo, hạt mưa mưa tầm tã xuống, tạo thành một mảnh trắng xóa màn mưa răng rác. Đột nhiên, không gian giống như là bị một cỗ không cách nào kháng cự sức mạnh vỡ ra tới, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, thanh âm này giống như vạn mã buông đằng, lại như sơn băng địa liệt, làm cho người dùng mình. Ngay sau đó, cái kia vỡ tan thanh âm liên miên bất tuyệt vang lên, phản phất toàn bộ không gian đều sắp tan vỡ. Sau một lát, theo anh một tiếng vang thật lớn, không gian cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, triệt để bị đánh nát thành vô số mảnh vụn. Những mảnh vỡ này phân tán bốn phía bắn tung tóe, mang theo kinh khủng năng lượng ba động hướng bốn phía khuếch tán mà đi. A bản tọa không cam tâm a. Tại trong cái này hủy thiên diệt địa chẳng cảnh, ông lão tóc trắng kia phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm rú thảm. Thanh âm của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, quanh quẩn ở mảnh này bể tan cảnh trong không gian, thật lâu không tiêu tan. Ngoại giới, thiên môn vị trí. Bên trong hư không đột nhiên đã nứt ra một đạo hẹp dài lỗ hổng, một thân ảnh lấy thế sét đánh không kịp bưng thai từ trong tránh ra, chính là Tô Mặc. Lúc này, khoảng cách Tô Mặc tiến vào tiên môn đã qua dòng dã 3 ngày thời gian, những lục địa thần tiên kia sớm đã không kịp chờ đợi tiến vào tiên môn nội bộ, đi tìm kiếm cất giấu trong đó cơ duyên và bảo tàng. Bởi vậy, khi Tô Mặc hiện thân thời điểm, chung quanh vậy mà không ai phát giác được hắn trở về. Nhưng mà, ngay tại Tô Mặc vừa đứng vững gót chân lúc, thân ở tiên môn bên trong đông đảo lục địa thần tiên nhưng thật giống như đồng thời thu đến một loại nào đó thần bí cảm ứng. Bọn hắn nhao nhao dừng động tác trong tay lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía ngoài cửa phương hướng, tiếp đó, không hẹn mà cùng hướng phía lối ra băng băng mà tới, tựa hồ muốn biết rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ đang Tô Mặc nhắm mắt lại, cũng không nói lời nào, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Chỉ thấy trên người hắn trường bào đã đoạn tuyệt một góc, hiển nhiên là nhận lấy sự đả kích không nhỏ, đây chính là chưa bao giờ có A Tô Mặc, lao lục, điện hạ, ngươi không sao chứ? Chỉ chốc lát sau, thất sát mấy người một đám người lũ lượt mà tới. Cùng người quen nhau Tô Mặc liền vội vàng tiến lên ân cần thăm hỏi, trong đó một chút không quen người, chỉ dám ở phía xa quan sát vị này thị sát thành tính đại ma vương hô. Tô Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, đã gọi ra một ngụm trọc khí, hướng về phía bọn hắn gật đầu một cái, biểu thị không ngại. Sau đó, chỉ thấy hắn chậm rãi mở bàn tay, ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung đến nơi lòng bàn tay của hắn, nơi đó đang lặng lặng nằm ngửa một quả tản ra thần bí tia sáng hạt châu. Cái quả hạt châu này mượt mà bóng loáng, tựa như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng chói nhất, lại như dưới biển sâu minh châu, mặt ngoài lập lòe kỳ dị phù văn cùng tỏa ra ánh sáng lung linh đường vân, làm cho người không khỏi vì đó sợ hai thán phục, đây chính là tiên môn linh hồn chỗ phanh. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng âm thanh nhỏ nhẹ truyền đến, thì ra là Tô Mặc hơi hơi dùng sức, viên kia nhìn như cứng không thể phá hạt châu vậy mà trong nháy mắt bể ra. Trong chốc lát, vô số đạo sáng lạng tia sáng từ bể tan cảnh trong hạt châu bắn ra mà ra, giống như pháo hoa nở rộ giống như chiếu sáng toàn bộ phía chân trời. Cùng lúc đó, nguyên bản sừng sững ở giữa trời đất tiên môn bắt đầu kịch liệt rung rung. Kèm theo từng trận tiếng oanh minh, tiên môn kết cấu dần dần vỡ vụn, vẹn vẹn sau một lát, tòa này đã tưởng tượng trưng cho vô thượng vinh quang cùng lực lượng thần bí tiên môn liền hóa thành một mảnh hư vô, hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Mà liên tại tiên môn biến mất trong nháy mắt đó, trên bầu trời chẳng biết lúc nào bay tới từng đóa như hỏa diễm thiêu đốt một dạng màu đỏ đám mây. Những thứ này hồng vân cấp tốc lan tràn ra, đem toàn bộ bầu trời đều ánh chiếu lên đỏ rực, tựa như một cái biển máu treo ngược tại trên trời cao. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều bị mảnh này chói mắt màu đỏ bao phủ, lộ ra vừa hùng vĩ lại quỷ dị. Tại thời khắc này, cơ hồ tất cả mọi người cảm nhận được thể nội xảy ra biến hóa kỳ diệu. Bọn hắn phảng phất tránh thoát vô hình nào đó gông xiềng gò bó, cho tới nay đè ở trong lòng trầm trọng cảm giác lập tức tan thành mây khói. Mỗi người đều cảm thấy thân thể chính mình trở nên vô cùng nhẹ nhàng, phảng phất có thể theo gió dựng lên, bay lượn ở cửu thiên chí thượng. Loại này trước nay chưa có cảm giác ung dung cảm giác để người nhóm mừng rỡ như điên, nhảy cơn hoan hô thanh âm vang tận mây xanh, chúng ta đa tạ Vũ Vương điện hạ. Tất cả mọi người nhao nhao quỳ mọp xuống đất, mặc dù bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn cùng Tô Mặc có liên quan, coi như không việc gì, bái một chút thì thế nào. Tô Mặc nhìn xem cảnh tượng này, lại nhìn về phía không còn tiên môn cấm chế tiên cảnh, ai cũng có thể đặt chân. Kia từng cái trong mắt người vẻ tham lam cơ hồ muốn không che giấu được, nếu không phải là có hắn tại cái này đè lên, sợ là đã sớm xông vào tiên cảnh đi tìm cơ duyên ngày xưa đồ long giả, cuối cùng rồi sẽ trở thành ngắt long. Nhìn xem bọn hắn, Tô Mặc mỉm cười, sau đó cả người biến mất ở phía chân trời. 7. À, rốt cục cũng viết xong, thật sự đặc biệt cảm tạ các vị thân nhân ủng hộ, có thể nhìn đến phía sau cùng, nghèo chân thành cảm tạ các vị khoan dung tâm, quyển sách này có rất nhiều không tốt chỗ, có thể tiếp tục kiên trì, thật sự rất không dễ dàng, không nói nhiều thừa thải, hôm nay duy nhất một lần kết thúc ở đây, nghèo tiếp tục mặt dày vô sỉ văn cầu các vị, hy vọng tiếp theo một quyển sách cũng có thể nhìn thấy các vị thân nhân a, gia nhập vào đám người hái mộ, mở sách sẽ có nhắc nhở. Sách mới phong cách giống nhau là sát phạt quả đoán, không cần lo lắng cái này, cảm tạ rồi, mong ước các vị người thân đi ra ngoài dẫm hoàng kim, không lưng nhặt đối tượng.